Kính mời tất cả quý thầy quý cô như toàn thể quý Phật tử chúng ta niệm Phật Đức Bổn Sư ba lần nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu A Di Đà Phật. Chân hiếu kính chào tất cả. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay có duyên lành được gặp các vị ở đây. Theo lời của cô Tịnh Quang thì đạo tràng bên Việt Nam bây giờ thì nghe pháp của Chân Hiếu rồi cũng có tham dự đạo tràng Tịnh Nghiêm, thì có một số thắc mắc muốn hỏi Chân Hiếu, thì Chân Hiếu nghe như vậy thì mới tới đây, thì để giúp cho các vị những cái gì thắc mắc thì Chân Hiếu cố gắng hết sức giúp đỡ nhau mà tu, miễn sao mà ai cũng an lạc hết, không có bị trở ngại. Tại vì mình tu không khéo thì nó dễ bị bệnh lắm, nó sẽ bệnh đủ thứ hết rồi. Cho nên mình phải cần các ngài, đó là lời chỉ bảo của các ngài, như Chân Hiếu cũng học của các ngài thì biết chút ít, có thể là mình tu có trở ngại thì các ngài giúp đỡ, chứ không mấy thì mình không hiểu thì mình sẽ bệnh đó. Nam mô Như Là Phật. Dạ, vậy Chân Hiếu nói một ít nha.
Dạ.
Đọc cái bài này cũng là lời của Ngài Ấn Quang để cho mình tin tưởng cái việc mình nhớ Phật của mình nó quan trọng cỡ nào. Thì đây là thêm một bài nữa. Hôm trước Chân Hiếu có giảng một bài Tâm Làm Tâm Là rồi, thì bữa nay là thêm một bài nữa. Thì Chân Hiếu đọc quanh một đoạn về giải thích ha. Cái bài này tựa là tiểu dẫn, lời dẫn giải ngắn về hai điều lợi ích do vẽ tượng Phật. Quán kinh dạy tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Phàm nhớ Phật, niệm Phật, quán Phật, lễ Phật, vẽ hình Phật đều gọi là làm Phật. Do tâm nghĩ đến Đức Phật nên trong tâm liền hiện tướng hảo trang nghiêm, công đức oai thần của Phật, cho nên nói tâm này là Phật. Kẻ làm đệ tử Phật sao chẳng dốc sức nơi đây. Đó là một cái đoạn ở trên thôi mà hay tuyệt vời. Thì cũng là quán kinh tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Chúng ta nghe rất nhiều rồi cái câu này. Thì Ngài nói đó là nhớ Phật, niệm Phật, quán Phật, lễ Phật, vẽ hình Phật. Thì mình thấy không? Là mình với Phật đối với nhau, chứ không phải là mình niệm âm thanh suông đâu. Mình với Phật, mình nhớ Phật, mình niệm Phật, mình quán Phật, mình lễ Phật, mình vẽ hình Phật, cái đó là làm Phật. Thì Ngài nói do tâm mình nghĩ đến Đức Phật nên trong tâm liền hiện tướng hảo trang nghiêm, công đức oai thần của Phật. Cái này Chân Hiếu có giảng bài Tâm Làm Tâm Là rồi, là ở trên đây Ngài nói niệm Phật mà cũng tâm nghĩ đến Đức Phật. Niệm Phật tâm nghĩ đến Đức Phật, nhớ Phật tâm cũng nghĩ đến Đức Phật, quán Phật tâm cũng nghĩ đến Đức Phật, lễ Phật tâm cũng nghĩ đến Đức Phật, mà vẽ hình Phật tâm cũng nghĩ đến Đức Phật, phải không? Mà mấy cái kia dễ hiểu, còn chỉ có cái niệm Phật mà mình nhớ Đức Phật thôi, bởi vì mới mất nhiều thời gian như vậy. Chứ mấy cái kia dễ quá, nhớ Phật thì đương nhiên rồi, rồi quán Phật, rồi lễ Phật, rồi vẽ hình Phật, mà niệm Phật cũng là nhớ Đức Phật luôn. Đó, tại sao? Tại tâm mình nghĩ đến Đức Phật, đó là nói chữ suy nghĩ đó, chứ là cho nó rõ đó là mình suy nghĩ về Ngài đó, mình biết Ngài đó, thì trong tâm mình mới hiện tướng trang nghiêm công đức oai thần của Phật. Công đức trí tuệ thần thông diệu dụng tướng hảo quang minh đều trong tâm mình hết, là do mình nghĩ tới Ngài. Cho nên niệm Phật là nghĩ tới Ngài, lễ Phật, quán Phật, vẽ tượng Phật cũng là nghĩ tới Ngài. Mà niệm Phật khác là nghĩ tới Ngài nhưng mà dùng âm thanh chứ không phải là dùng quán tưởng, không phải dùng hình tượng, không phải dùng cái tượng Phật mà dùng cái âm thanh A Di Đà Phật để cốt sao tâm mình cột nơi Phật. Là bây giờ Phật muốn cho tâm của mình cột nơi Phật cho nên dạy rất nhiều phương pháp quán tưởng thật tướng, rồi lễ Phật, rồi vẽ Phật, bao nhiêu thứ phương tiện đắp tô tượng Phật như vậy đó, thì làm sao cho mình đừng có rời Phật mà trong đó lại có cái môn đọc danh hiệu Phật, là đọc cái tên Phật. Cho nên đọc cái tên Phật mà lại không rời Phật. Không phải đọc suông đâu. Cũng như Trương Hiếu có ví dụ đó. Giống như mình nói là trái chanh. Thì mình thấy trái chanh trong tâm mà. Chứ không phải cái tên trái chanh đâu. Rồi mình nghĩ tới trái chanh thì mình biết cái mùi vị chua. Không phải cái âm thanh thường đâu. Đó là pháp thế gian còn như vậy mà. Rồi mình nghĩ tới vị chua rồi mình phải chảy nước miếng nữa. Đó là trong kinh Phật đó. Là mình nghe trái chanh thấy không? Là mình thấy biết có trái chanh, cái tâm mình đã biết. Chứ không phải đọc trái chanh, trái chanh, mà không biết trái chanh đâu. Thành ra là đọc Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật là đều biết Ngài. Biết Ngài rồi do tâm nghĩ đến Ngài, thì tướng hảo công đức của Ngài mới nồng trong tâm ta. Thì tâm này là Phật rồi đó, là tối yếu của Tịnh Tông rồi. Nếu mình làm được như vậy, thì Ngài nói làm đệ tử Phật phải dốc sức cái chỗ này. Dốc sức cái chỗ nhớ Đức Phật đó để cho Ngài ngự trong lòng. Mà nhớ Đức Phật không phải qua quán tưởng mà qua đọc tên. Gọi là đọc tên nhớ người. Đọc trái chanh thì nhớ trái chanh đó. Mà nhớ trái chanh xong rồi chảy nước miếng đó. Là nhớ Phật rồi sanh niềm vui. Nó sanh ra. Thí dụ giờ mình nhớ một cái người nào trong thế gian thì mình cũng sanh ra cái tâm buồn hay tâm vui. Nếu mà mình thương người đó là tâm hoan hỷ à. Còn mình ghét người đó là mình tâm sân hận nổi dậy. Bởi vì cái tư tưởng nó sanh ra rồi đó. Thì bao nhiêu thứ nó chụm vô cái tư tưởng đó nó sanh ra. Nó sanh ra rất là nhiều thứ. Nhưng mà mình đọc A Di Đà Phật đọc suông á. Mà không có Phật á. Nó sanh vào vọng tưởng không đó. Nó biết nhiều thứ thế gian lắm. Mà nếu mình biết đó là Phật rồi đó. Mình dòm coi nó sanh ra cái gì. Thì khi mình niệm A Di Đà Phật rồi đó. Mình biết rõ ràng là Phật là nó không sanh ra cái gì được hết. Nó là không có vọng tưởng đó. Rồi mình nghe rõ là Đức Phật thì nó sanh ra niềm hoan hỷ. Tại Ngài ngự trong lòng con mà. Thành ra mình vui. Đó là pháp hỷ sung mãn đó. Rồi từng câu mà gom lại thành một mảng. Cái này mới là lợi hại. Mình niệm một câu có Phật thì là vui rồi. Nhưng mà làm sao mình niệm 10 câu, 100 câu liên tục. Nó không có một mảng một phiến đó, nó liên tục là Phật không đó, thì mình mới hiểu được nó vi diệu cỡ nào. Tại vì Ngài ngự trong lòng tới cả trăm câu lận, cả trăm câu Phật lận, Ngài ở trong lòng lâu lắm thì mới gạt ra cái việc thế gian được. Nếu mà Ngài ngự trong lòng vài chục câu Phật thì mới biết thế nào là thanh tịnh, thế nào là không có vọng tưởng. Niệm Phật là an lạc bậc nhất, không có pháp nào mà có thể hơn được đâu, mà dễ nhất, dễ lắm. Lại Phật ngự trong lòng được cái tha lực của Phật, Ngài sẽ không bỏ mình mà luyện tập cho tiếng Phật đó nghe được Phật. Tại vì nghĩ tới Phật thì Ngài mới ngự trong lòng. Cái bí quyết làm sao mà mình không có rời Ngài chứ không phải là cái tên của Ngài đâu. Không phải rời cái tên của Ngài mà không có rời Ngài là không có rời trái chanh chứ không phải không có rời cái chữ trái chanh. Cái chữ nó khác, cái trái chanh nó khác. Cho nên thí dụ như Chân Hiếu tới đây gặp các bác, các anh chị, quý thầy, quý cô cũng là chân hiếu đối với các vị mà chân hiếu nói chuyện. Cũng là như vậy rồi chân hiếu thành tâm thì cảm ứng quý vị. Chân hiếu mà đem hết trái tim chân hiếu cho quý vị sẽ thương mến chân hiếu. Đó là cảm ứng mà. Chứ mà chân hiếu đọc cái tên quý vị không, chân hiếu nói mà không có cảm tình nhé. Thì không có cảm được quý vị. Thành ra là mình với Phật cảm ứng đạo giao mà. Là tại vì ở trong kinh văn là con thơ nhớ mẹ đó. Như con thơ nhớ mẹ cầu cứu kêu mà. Thành ra là cảm cái đại nguyện của Phật. Thành ra là trong lòng ta không rời Phật. Nếu công phu được một phiến, 30 câu, 50 câu, sẽ thấy là nó vi diệu. Mà muốn vậy đó là phải nhiếp tâm, phải rất là chú ý thì mới làm được. Còn mấy vọng tưởng không à. Niệm Phật nhưng mà nó vọng tưởng không à. Thì còn xa lắm, vọng tưởng không thì khó. Tại vọng tưởng nó cướp chánh niệm, nó dắt mình đi vô luân hồi rồi. Còn cái này Phật không thì mới tiếp dẫn được. Thì nhãn quan nó như là cái hồ nước trong vậy đó. thì ánh trăng mới hiện. Là mình niệm năm mười câu liên tục Phật không á, thì cái hồ nó trong mà, thì ánh trăng của Phật sẽ hiện. Còn nếu mà vừa niệm vừa vọng tưởng nhiều quá thì nước nó đục rồi. Cho nên là nếu không có các ngài dạy đó thì khó mà có thể niệm được như vậy. Niệm là nó loạn, không làm sao mà nó tịnh được. Còn như cái này, như chân hiếu học đó là niệm ra Đức Phật rất phân minh, từ từ sẽ thấy vọng tưởng không nhiều, à là nước trong đó, thì lúc đó mới mới ham thích, mới tu, mới vui, không khổ. Còn nếu không khéo dụng công thì sanh đủ thứ bệnh hết, mà nó sanh bệnh ra không có trị được, không ai mà dạy cho mình hết bệnh được, phải kiếm sách các ngài mà coi. Thí dụ con bệnh cái đó thì làm sao, thì các ngài dạy. Bởi vậy là sách các ngài là quý vô cùng. Dạ chân hiểu hết rồi ạ.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cung kính chào thầy, con cung kính chào quý sư, quý ni. Dạ, con cung kính chào tất cả quý đồng tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy, sau đây là những câu hỏi mà chúng con thường hay nghe quý đồng tu. Trong cái đường tu thì có những cái vấn đề mà quý đồng tu đa số thường hay gặp phải, thì sau đây là năm cái câu hỏi, mà đây là cái câu hỏi thứ nhất. Dạ kính thưa thầy, câu thứ nhất là đồng tu niệm thầm nghe không rõ. Dạ kính xin thầy cho chúng con câu trả lời. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, mình niệm ra tiếng thì nghe rõ, niệm thầm nghe không có bằng niệm ra tiếng đâu. Đó là sự thật như vậy, nhưng mà mình luyện từ từ, mình tập niệm thầm từ từ thì nó mới rõ. Mà cái sở trường của mình là niệm thầm, tại vì niệm ra tiếng nhiều quá nó sẽ bị tổn hơi, nó sẽ sanh bệnh. Không thể niệm ra tiếng một ngày 12, 15 tiếng, không thể niệm được vậy. Bởi vì nó có kim can trì, có niệm thầm là vậy đó. Mệt quá thì kim can trì hoặc là niệm thầm dưỡng sức, xong rồi bắt đầu mới niệm ra tiếng. Còn niệm thầm nghe không rõ là tại vì mình chưa có tập lâu. Ai mới vô niệm thầm nghe cũng không rõ, nghe không được cái gì hết đó. Nhưng mà từ từ, thì khi nào nghe, thí dụ giờ mình niệm thầm mà nghe không rõ thì mình niệm ra tiếng, mệt thì niệm thầm. Mình tập từ từ, tại vì khi mà mình bệnh đó, mình không niệm ra tiếng được đâu. Mình phải tập niệm thầm nữa. Sở trường của mình là niệm thầm, niệm thầm mới niệm nhiều giờ được mà khỏe. Niệm ra tiếng á, chừng 45 phút là mệt rồi. Thì sẵn đây chân Hiếu nói luôn, nói để cho hiểu hết. Niệm ra tiếng thì ngài ấn quang bắt là phải niệm 6 chữ, không có được phép từ đầu tới đuôi niệm 4 chữ, không có cho phép như vậy. Ngài nói là như vậy là giống như mình bất kính, hay là mình không có, mình cao ngạo vậy đó. Cho nên là đã trong đạo tràng đó, người Tàu cũng vậy đó, mình vô coi đầu tiên là 6 chữ, xong rồi sau nó mới qua địa chung 4 chữ, thấy không, hay là qua đổi qua 4 chữ, thì là đúng pháp. Tại vì một cái đạo tràng của người Tàu đó là theo thống nhất của đất nước, các tổ đều tu trong đạo tràng dạy như vậy. Cho nên người Tàu họ làm một kiểu, mới vô tụng kinh Di Đà như thế nào, xong rồi tán Phật, xong rồi bắt đầu mới niệm. Mà niệm là phải niệm 6 chữ, rồi sau đó đó gần kết hoặc là hơn phân nửa thì bắt đầu mới niệm 4 chữ. 6 chữ không bỏ được. Đó là chân Hiếu nói luôn, là Ngạn Quang nói người nào mà bỏ 6 chữ là khó khó thể mà vãng sanh được, không có dám chắc không vãng sanh đâu. Nói vậy mình sợ lắm. Cho nên là không bỏ. Nhưng mà 4 chữ đó thì Ngạn Quang nói mình nằm á, niệm 4 chữ nó dễ nhiếp tâm hơn 6 chữ. Và lúc lâm chung á, mình trợ niệm 4 chữ nó dễ hơn 6 chữ. Tại cái người bệnh mà niệm 6 chữ họ mệt, họ khó dữ lắm. 4 chữ thì nó dễ. Cho nên luyện tập 2 thứ. Nhưng mà lúc niệm ra tiếng phải niệm 6 chữ đi. Niệm thầm á, hay là nằm á, thì mới niệm 4 chữ. Lâm chung 4 chữ, cho nên không tập 4 chữ thì lâm chung ta trợ niệm 4 chữ mình không quen, thì mình phải niệm 6 chữ trong lâm chung thì khó cho mình hơn. Nhiều chữ thì khó hơn à. Thành ra là phương tiện là như vậy. Rồi thêm một cái nữa, có người hỏi này liên trì đó, niệm 6 chữ với 4 chữ niệm sao mới đúng, cái nào là đúng? Thì Ngài Liên Trì nói trong Kinh Di Đà là chấp trì thánh hiệu nhất tâm bất loạn, một ngày tới 7 ngày nhất tâm bất loạn đó. Thì Ngài Liên Trì nói chấp trì thánh hiệu là 4 chữ quý vị, trong kinh văn đó. Thánh hiệu là tên của Phật, chấp trì là mình đọc, mình niệm niệm tên của Phật, chứ không phải chấp trì Nam Mô đâu. Mà hai chữ Nam Mô thì ngạn quan nói là quy về, nương tựa, quay về, hướng về, cung kính. Cho nên hai chữ đó không bỏ được. Nhưng mà trong kinh văn là chấp trì thánh hiệu. Ngài Liên Trì ở tổ thứ 8 nói đó là 4 chữ. Bởi vì niệm 4 chữ đừng có nghi là sai. Thêm một cái nữa, nguyện thứ 18. Nếu chúng sanh nào muốn về nước ta hết lòng tin nưa xưng danh hiệu ta. Xưng danh hiệu là 4 chữ. Thấy chưa? Danh hiệu là tên của Phật mà. Cho nên vẫn là ở trong đại nguyện cũng là 4 chữ, mà trong Kinh Di Đà vẫn là 4 chữ. Nhưng mà chư tổ sau này dạy mình 6 chữ, thì Ngạn Quang nói mọi nơi đều là 6 chữ. Mình mở sách ra đều là 6 chữ hết, tại vì hết lòng cung kính. Thương Phật Di Đà quá, nhưng mà 4 chữ không có sai, thì phải yên tâm. Đến lúc lâm chung lại sợ 4 chữ bất kính sao? Không phải, đó là phương tiện, không có đâu. 4 chữ rất là đúng pháp luôn á, nhưng mà không bỏ 6 chữ được. Thì chữ Hiếu nói cho biết là hai cái đều đúng hết, mà người niệm 4 chữ đừng có bỏ 6 chữ, người niệm 6 chữ cũng đừng bỏ 4 chữ. Tại vì lâm chung và lúc mình nằm, mình bệnh thì mình phải nằm rồi, mà lúc đó mình niệm 6 chữ khó hơn. Đó là cả ngày dạy đó. Thì sẵn chữ Hiếu nói luôn, đừng có nghĩ là 4 chữ với 6 chữ cái nào đúng cái nào sai, cái nào cũng đúng hết. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính cảm ơn câu trả lời của thầy. Con nghe thầy nhắc tới danh hiệu ngài, con hoan hỷ quá. Cảm ơn thầy. Tiếp theo là câu hỏi thứ nhì, xin thầy giúp cho con câu trả lời. Câu thứ nhì, khi chúng ta nghe thầy dạy, niệm rõ, nghe rõ, thì đa phần quý đồng tu lại bị kẹt vào cái âm thanh mà không để ý tới là cái tâm cần phải có Phật. Chúng con xin thầy cho chúng con câu trả lời. Nam mô A Di Đà Phật.
Ở trong cái âm thanh đã có Phật rồi, tại mình không nghe cho rõ, mình không để ý. Giống như mình đọc trái chanh á, hai cái chữ trái chanh nó đã có trái chanh nó giọng rồi, làm sao mà còn lo âm thanh mà quên Phật. Cái âm thanh nó diễn đạt trái chanh mà, mình dùng âm thanh để diễn đạt sự vật, âm thanh của mình, ngôn ngữ con người để diễn đạt mà. Thật ra dễ lắm. Mình muốn cái gì, muốn cái bàn, mình phải đọc cái chữ cái bàn thì mới thấy được cái bàn. Muốn cái ghế, muốn ly nước. Giờ mình đọc cái chữ ly nước mà mình biết sao con lo cái chữ ly nước, mà con không biết ly nước là cái gì thì nó không phải rồi. Âm thanh là để diễn tả mà. Cho nên mình đọc trái chanh có trái chanh, đọc ly nước có ly nước, mình đọc A Di Đà Phật là có A Di Đà Phật. Cái tâm mình phải, tại vì mình niệm suông nó quen rồi, thành ra là mình thấy nó giống như là nó khó. Thật sự ra mình đọc tên của Ngài là Ngài liền, giống như mình đọc Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất là mình thấy Ngài Xá Lợi Phất liền, chứ đâu phải mình bị kẹt ở trong chữ Ngài Xá Lợi Phất mà mình không biết Ngài Xá Lợi Phất đâu. Mình đọc Ngài A Nan là mình biết Ngài A Nan liền, mình đọc thầy Chân Hiếu là biết liền à, thầy đó không phải thầy này khác cái thầy này. Thì đại khái là cái tên đó đưa tới cái người đó. Đó là ở trong danh hiệu là Phật luôn rồi. Bởi vì đọc trái chanh thì cái chữ trái chanh và trái chanh hai thứ nó là cùng một thể rồi, nó cùng một lúc rồi. Đọc ra là thấy liền. Đó là tại vì mình quen niệm suông rồi đó, thành ra mình mới gặp khó khăn một chút. Nhưng mà nghe Hiếu giảng rồi niệm để ý. Có phải mình đọc cái đó là đọc tên Ngài không? Ngài là ai? Ngài là Phật nào? Thì mình sẽ thấy. Mình đâu có kẹt cho âm thanh, tại âm thanh mới diễn tả được Ngài chứ. Còn mấy mình phải đi vẽ Phật, phải đi quán tưởng mới được, mới có Ngài được. Còn cái này mình trì danh rất dễ. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật.
Con cảm ơn câu trả lời của thầy. Câu hỏi thứ ba là khi nghe đọc niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì quý đồng tu chú ý nghe, thì nghe chữ A, chữ Di, chữ Đà, chữ Phật, chú ý nghe cho kỹ, lâu ngày thì đồng tu bị đau tai. Còn khi mà nói về niệm A Di Đà Phật thì cố gắng suy nghĩ về Đức Phật như thế nào giống như hình tượng của mình. Suy nghĩ nhiều quá thì đa phần sẽ bị nhức đầu. Đây là những trường hợp cũng có nêu lên câu hỏi. Dạ, xin thầy cho chúng con câu trả lời. Nam mô A Di Đà Phật.
Là mình phải điều thân tâm trước, khi mình dùng sức đó thì phải nghe ba cái bài tâm bình khí tĩnh của Chân Hiếu. Ba cái bài đó là ba bài cứu mạng mà Chân Hiếu nói hoài, không có ba cái bài đó sẽ sanh bệnh nè. Tại vì mình chú ý mà nghe Phật quá thì nhức đầu, mình không chú ý thì vọng tưởng, mình chú ý với âm thanh quá thì đau lỗ tai. Cho nên cái sự chú ý đó nó phải vừa chừng, nó phải là điều thân tâm là vậy đó, nó phải vừa đúng mức của nó thôi. Nó hơi muốn chớm nhức đầu hay hơi muốn đau cái tai thì liền giảm cái sự chú ý. Mình phải coi cái sức của nó, tại vì mình tập trung quá thì sẽ nhức đầu. Cái gì cũng vậy chứ không phải niệm Phật không, ở pháp thế gian cũng vậy đó, mình để ý cái gì mà quá quá sâu thì sẽ nhức đầu đó. Cho nên là mình phải học dùng cái sức vừa phải theo cái tâm và cái thân của mình phải uyển chuyển nó để cho nó đừng có sanh bệnh. Nó vừa hơi chớm nhức đầu thì bớt sự chú ý lại, bớt sự chú ý nhưng mà vẫn biết là Phật à, chứ không phải bớt mà không biết đâu. Như Chân Hiếu dụng tâm rất nhẹ mà vẫn biết rất rõ là lâu rồi Chân Hiếu không bị nhức đầu. Ngày xưa mới tu Chân Hiếu nhức đầu dữ lắm, không có ai dạy hết, không biết đường đâu mà lần đâu. Sau đó gặp Ngài Hư Vân, Ngài mới dạy thì mới biết ồ, không có thể nào mà thiếu các ngài được. Nhức đầu quá không làm sao được, mà không chú ý thì vọng tưởng nó vô đó. Thành ra là tổ dạy điều thân tâm khỏe quá, thư thả chậm chậm từ từ, đó là lời của tổ đó, không có gấp đâu. Vậy đó mà nó điều hòa rồi, nó không lên cao và nó không xuống thấp. Cái tiếng Phật và sự chú ý đừng có dâng cao quá. Dâng cao quá thì suy nghĩ nó bùng lên, mà xuống thấp quá thì nó buồn ngủ. Nhẹ quá sẽ buồn ngủ, mà căng quá nó sẽ nhức đầu. Làm sao mà đứng chính giữa, quân hòa nó. Đừng có cho nó nhức đầu mà đừng cho nó buồn ngủ. Tại nhẹ quá nó sẽ buồn ngủ mà. Tâm bình khí tĩnh là vậy đó. Tâm bình khí tĩnh đó là Ngài Hư Vân dạy đó. Là bình bình hòa hòa, tiếng Phật hiệu không gián đoạn. Bởi cái không gián đoạn, khi mà mình đã hiểu niệm đa Phật rồi, mình đã biết mình không rời Ngài rồi, thì bắt đầu phải chú ý không gián đoạn để được công phu một phiến. Bình bình hòa hòa là mình chú ý rất nhẹ, rất thoải mái, thì làm sao nhức đầu được, làm sao mà đau lỗ tai được đó. Rồi tiếng Phật hiệu không gián đoạn như dòng nước chảy từ từ, nó róc rách chậm 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 vậy đó, an lạc vô cùng. Còn nếu mình gấp, mình chú ý quá thì nhức đầu, không có an lạc. Còn nhẹ quá thì buồn ngủ. Còn nếu mà đau lỗ tai đó thì niệm thầm đi, đừng tập niệm ra tiếng nhiều, cho nó bớt đau một thời gian đó. Niệm thầm lấy cái tâm nghe, không phải lấy lỗ tai nghe đâu, mà lấy cái tâm nghe thì làm sao mà đau được. Niệm thầm. Còn nhức đầu thì phải nghe ba cái bài tâm bình khí tĩnh, thì Chân Hiếu cũng giải thích nãy giờ đó. Đừng chú ý quá, đừng có để cho nó cao quá, đừng có tập trung quá thì nó sẽ giảm. Còn nếu mà nó nhức đầu quá đó thì ngày hôm qua nói quán lòng bàn chân, suy nghĩ ngay cái lòng bàn chân thì cái hơi nóng nó liền xuống, khoảng 45 phút thì hết nhức đầu. Là Chân Hiếu tập ngày xưa đó, khi mà nhức quá thì chú ý lòng bàn chân thì khoảng 45 phút, còn mấy đi uống những Tylenol nó mới hết được. Thì quán lòng bàn chân tốt hơn, đừng có uống thuốc. Uống thuốc là nó không tốt gì đâu. Uống thuốc nó cũng hết nhức đầu nữa, nhưng mà tại vì mình dụng công không có đúng đó thì nó hư cái thân này luôn á. Giống như ngồi đó, không ngồi thẳng á là nó hư luôn á. Mà nó nghiêng ra làm sao mà cúi về trước đều bệnh hết á. Đó là Ngài Hiệu Vân dạy đó. Lúc nào cũng phải ngồi thẳng đó. Mà ngồi thẳng phải thẳng, thật thẳng đâu, thẳng nhưng mà không có gồng, rất thư thả, đó, nó mới không sanh bệnh. Cái người điều thân tâm á, hơi thở nhẹ, cái hơi thở nhẹ lắm, đó là thân tâm thư thái đó. Thì các bác anh chị nghe là ba cái bài đó dụng công cho nhẹ nhàng, từ từ sẽ không nhức đầu nữa, như Trương Hiếu đã từng bị nhức đầu qua, Trương Hiếu biết cũng do Ngài cứu mình, Ngài Hư Vân cứu Trương Hiếu chứ ai, không có Ngài thì bây giờ sao mà tu được, nó nhức đầu như vậy. Tại mình muốn giải thoát quá thì mình tập trung, mình đâu có biết đâu, mình tập trung quá nhức đầu không có gỡ ra được, do Ngài dạy. Bình bình hòa hòa tiếng Phật hiệu không gián đoạn. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn lời dạy của thầy. Câu hỏi thứ tư thì cũng nằm trong những câu trả lời của thầy rồi, nhưng con xin thầy từ bi dạy cho chúng con một lần nữa để chúng con chú ý cho nó kỹ hơn. Làm cách nào niệm Phật có Phật trong tâm? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thầy giúp chúng con câu trả lời.
Thì mình đọc ngày Xá Lợi Phất thì có ngày Xá Lợi Phất, mình đọc Đức Địa Tạng thì có Đức Địa Tạng, mình đọc Đức Quán Âm thì có Đức Quán Âm, đọc ra là có liền, đâu có làm thế nào. Nhưng mà cái tâm biết đó nó nhỏ lắm, mình cứ tưởng là mình đọc ra mình phải thấy Ngài hình tướng, mình thấy gì, nó không phải. Cái biết đó nó nhỏ lắm, cái biết Phật đó nó ít lắm, nó rất là vi tế, cũng như mình nhắc tới cái người đó là mình biết cái người đó vậy, chứ chưa thấy mặt, chưa biết, chưa có hình dáng gì đâu. Cũng như nhắc tới Bồ Tát Quan Thế Âm là biết mình đang nói gì Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái biết đó nó nhỏ lắm, nó dễ lắm. Còn nói con không nhớ được Phật, cái đó là đang nhớ. Tại không nhớ thì sao mà nhắc Ngài chi? Cái tâm nó vậy đó, nó vi thế vậy. Mình không nhớ thì mình không bao giờ nhắc tới câu hỏi là làm sao con nhớ được. Con nhớ không được là con đang nhớ rồi, không nhớ hỏi làm chi? Ta hỏi Phật khác chứ hỏi Phật Di Đà làm chi? Tại đang nhớ Phật Di Đà mới hỏi làm sao con nhớ được Phật Di Đà. Cái đó là đang nhớ rồi, đang nghĩ tới Ngài rồi, đang nói chuyện về Ngài đó, đang bàn tính, đang nói về Ngài, hiểu không? Cho nên là cái tâm nhớ nó rất nhỏ, mình để ý thì mình đang nghĩ tới Ngài là có à, cũng như mình nghĩ tới Ngài Anan vậy, nói cái có liền à, chứ đâu cần phải suy nghĩ mà tập trung cho nhức đầu mới có Phật, nói ra là có liền. Nhưng mà tại mình niệm suông quen rồi, bây giờ mình lộng cộng. Thật sự là Pháp thế gian nói cái gì có cái đó, chỉ có Phật Pháp nói không có, là tại vì mình hư rồi. Pháp thế gian nói gì có đó đó, nói cái gì cũng ra được hết đó, mà chỉ có chỗ Phật Di Đà không không có được. Đó là không biết làm sao mà khó vậy. Mình nói cái ghế có cái ghế liền vậy, làm sao mà không có được. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn lời dạy của thầy. Dạ, còn câu hỏi chót. Dạ, đa phần con thấy quý đồng tu khi trước khi vào công phu mà không có điều thân, điều tâm. Dạ, xin thầy dạy cho chúng con cái sự quan trọng của sự điều thân, điều tâm trong cái vấn đề để mà vào công phu cho nó được dễ dàng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Cái này cũng nằm trong ba bài tâm bình khí tĩnh, là phải thư thả, phải thoải mái, phải thư thả. Thì ngày 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 Hàm Sơn nói đó, khi mà mình ở ngày Hư Vân chứ không phải ngày Hàm Sơn, mà ngày Hư Vân nói đó, khi mà mình trạo cử lên cao quá mình không tu được đâu. Trạo cử là sự lăng xăng của mình đó, nó nhạy quá, nó lăng xăng quá rồi hôn trầm á, là buồn ngủ của mình đó, nó mệt mỏi, nó lừ đừ quá, thì hai cái đó đều không tu được. Cho nên mình tu là mình phải đừng cho trạo cử, mình ngồi yên tĩnh cho những cái lăng xăng đó lắng xuống, mình thư thả ra, càng hàng càng thư thả những cái tâm mình, những cái tế bào, những cái cơ bắp của mình, tất cả mình thư thả ra hết. Rồi tiếng Phật hiệu mình chú ý vừa chừng thôi, đừng chú ý nhiều quá. Chú ý nhiều quá là cái trạo cử nó sẽ tăng lên, thì vọng tưởng nó theo rất nhiều. Còn chú ý ít quá thì không có vọng tưởng, mà không có vọng tưởng nó ngủ luôn à. Đó là Ngài dạy đó. Ông chú ý phải điều ở trong thô có tế, trong tế có thô đó. Trong cái vi tế là chú ý rất nhẹ, trong cái thô là chú ý rất là mạnh. Thì hai cái đó không phải làm sao, trong cái tế có cái thô, trong cái thô có cái tế, trong cái mạnh, trong cái mà suy nghĩ nhiều nó lại có cái buồn ngủ, mà trong cái buồn ngủ lại có suy nghĩ. Giảng như vậy thì khó hiểu, nhưng mà mình cảm giác được cái tâm của mình nó phải nhẹ, nó nhẹ rồi đó thì mình niệm Phật nó mới khỏe. Mà cái này Chân Hiếu không có điều đâu, Chân Hiếu quen rồi, thì nhiều năm quá thì không cần điều luôn. Nó như vậy thì nó hơi nhức đầu liền biết à, nó hơi có cái gì mình liền biết, đó là quen rồi đó, còn không quen là phải phải tập phải luyện tập xem coi coi cái trạo cử nó bao nhiêu cao rồi. Nó cao suy nghĩ dữ lắm, mà cho nó chỗ buồn ngủ đó, cái chỗ buồn ngủ đó cho nó gần buồn ngủ thôi, đừng có cho nó ngủ. Cái chỗ gần buồn ngủ đó là nó khỏe lắm, nó chưa ngủ đâu, nhưng mà nếu mà không khéo nó ngủ luôn đó. Cho nên chỗ cái gần buồn ngủ đó mình niệm rất rõ thì nó không suy nghĩ nhiều mà nó bình thản như vậy đó. Cái đó là phải nghe ba cái bài tâm định khí tịnh. Chư Hiếu nói người tu đó, ba cái bài đó là ba cái bài cứu mạng mà. Không có ba bài đó bao nhiêu bệnh nó sanh ra. Nhức đầu, đau đầu, nhức người. Đó là tại vì cái tâm bình khí tĩnh mình không có rành. Người xưa đó người ta vô người ta học mấy cái này, hoặc là người ta học của đạo Nho, đạo Khổng. Người ta học khí công, người ta học mấy cái này kia, người ta rành mấy cái này lắm. Người xưa người ta đi đứng nhẹ nhàng, người ta luyện tập mà. Còn mình đâu có ai chỉ đâu. Thành ra mình vô mình tu là tâm thô khí phù đó, Ngài Hư Vân nói. Tâm thì thô, có nghĩa là vọng tưởng. Khí thì phù, có nghĩa là thở hổn hển đó. Còn các ngài là điều hòa rất chuẩn, tâm và thân rất chuẩn thì vào công phu. Trong thô có tế, trong thế có thô thì mới được công phu đắc lực. Bây giờ tiếng Phật chậm chậm từ từ như dòng nước chảy, lắng nghe mỗi câu đều là Phật, lại liên tục nói nhau thành một khối, thành một khối 10 câu 30 câu vậy đó. Thế cái miệng liền cười. Tại sao? Tại vì vọng tưởng nó không có, không làm khổ nữa. Đó là công phu mà. Còn không có thì vọng tưởng nó làm khổ. Tu mà nó cứ xen vô, nó suy nghĩ khổ quá, không biết sao mà tu được. Đó là mình phải cần học thêm và mình luyện tập. Luyện tập đi, một ngày nào đó nó sẽ được. Chứ mới thì nó không được đâu. Cứ tu nghe chứ hiếu đi, tin chứ hiếu đi, tinh tấn một chút, nghe pháp rồi luyện tập để ý. Những cái chữ các ngài nói phải để ý suốt đời không quên. Như tâm bình khí tĩnh suốt đời không quên, nhớ Phật là không bao giờ quên được. Đó là những cái nằm lòng, rồi khi lâm chung là nhớ tới Ngài, đừng có bỏ con, không có rời Ngài đó. Thì tại vì cái đó mình luyện tập cả đời mà, mình luyện tập riết rồi bao nhiêu cái trạo cử mình đều hiểu được, mình hiểu được mình đó, rồi mình điều chỉnh nó, điều chỉnh nó hết bệnh nè, nó không nhức đầu nữa, không khó khăn nữa. Chứ mấy nhức đầu kinh niên, có cái vị nào nói chân hiếu nhức đầu mấy năm trời nữa. Hãy tu lên nhức đầu mà không tu thì không được, khổ quá. Không tu thì sao được, mà niệm lên nó liền nhức, niệm Phật lên nhức liền vậy đó. Thì chân hiếu có nói ba cái bài tâm bình khí tĩnh nghe đi, thì cái vị đó nghe thời gian nói chân hiếu bây giờ hết nhức rồi thầy ơi, giờ khỏe rồi, mừng lắm. Chân hiếu nghe chân hiếu cũng vui quá. Đúng là mấy cái bài cứu mạng của tổ mà.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, còn con cung kính cảm ơn lời thầy dạy dỗ chúng con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Gặp thầy khó lắm quý vị ơi, có câu hỏi hỏi thầy nha.
Không có hỏi có nghĩa là tu giỏi hết rồi đó. Hải Sơn không có lo, không có hỏi mới vui. Là các vị không thắc mắc nữa.
Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa thầy Thích Trăng Hiếu. Con kính thưa quý sư, quý ni, con kính thưa tất cả cô bác anh chị trong đạo tràng Tịnh Nghiêm. Dạ, hôm nay được được gặp thầy Thích Trăng Hiếu, con cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Cách đây mấy năm, 2 năm trước đó, lúc đó con niệm Phật, con nói bây giờ làm sao để niệm Phật cho nó vô tâm. Vì trước đó con không có biết thầy, con không biết làm sao niệm Phật cho nó vô tâm. Niệm sao cho nó vô tâm được. Tại vì lúc đó con niệm cái miệng miệng gì thôi, chứ không biết làm sao cho nó vô cái tâm. Thì con cũng đứng trước Đức Từ Phụ A Di Đà, đứng trước mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát, con cũng nói với mẹ rằng bây giờ con muốn niệm Phật cho nó vô tâm mà con không biết niệm sao, chỉ cho con đi mẹ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như vậy thì con cắm một nén nhang xuống, và vừa cắm nén nhang xuống thì con tự nhiên trong đầu con á nhớ lại thầy Thích Trăng Hiếu. Con vừa cắm nén nhang xuống thì con, tại vì đã rất có một cái thời gian có ai đó nhắc tới tên thầy với con, nhưng mà do con chưa đủ cái thiện căn nhân duyên cho nên lúc đó con cũng chưa có nghe. Thì lúc đó con vừa cắm xuống cái là con nhớ, tự nhiên con nhớ cái tên thầy Thích Trọng Hiếu trong đầu con, mà con mở YouTube lên thì con thấy ô thầy dạy niệm Phật làm sao để đạt nhất tâm. Rồi con mở nữa, con thấy tất những cái bài của thầy đều dạy về công phu niệm Phật, cách dụng công niệm Phật, rồi á, rất là hay, rất là tuyệt vời. Mà được một cái nữa là chồng con á, nhiều khi con nghe pháp nhiều người á, chồng con ổng hay ý kiến lắm, nhưng mà có hay lắm, con mở pháp của thầy con mở từ sáng đến chiều tối luôn mà chồng con có ý kiến gì hết. Dạ con nói
Ha
là gì, chồng con ổng vui lắm, ổng cũng thích nghe pháp của thầy, mà trong khi mà con mà mở pháp của ai á là ổng hay nói con là nghe nghe ít ít thôi, nghe nhiều người quá, nhưng mà con mở của thầy con mở từ sáng đến chiều tối, mở là chồng con không có ý kiến gì hết, chồng con cũng rất là vui, rất là thích nghe pháp của thầy. Cho nên con vào đạo tràng Tịnh Liên, con nói là con tu với đạo tràng bên thầy Thích Trang Hiếu, chồng con cũng hoan hỷ lắm. Mấy giờ con nói với chồng con là mấy giờ kêu con dậy thì chồng con cũng kêu con dậy, rồi chiều con nói con thích tu với đạo tràng thì chồng con cũng rất là hoan hỷ, bởi vì chồng con cũng rất là mến mộ thầy. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tâm của con á thầy ạ, à, nó giống như là nó bị cột cái gì đó chặt ghê lắm thầy ạ. À, mà con á có thể đọc trong tâm á, trong tâm con á, con có thể không mở miệng ra, con có thể đọc nguyên một cái bài chú Đại Bi, con cũng có thể không mở miệng ra, con có thể đọc nguyên một bài chú Lăng Nghiêm được. Nhưng mà thưa thầy, con không mở miệng ra, con không có niệm câu Phật hiệu được trong tâm. Dạ, con không có niệm Phật được đó thầy ạ. À, con niệm tới chữ Phật là nó mất cái chữ Phật liền. Con niệm á sao con cũng không, cái tâm của con nó chặt lắm, cho nên con tập theo hơi thở thầy ạ. À, lúc đó con tập cho nó bây giờ không được vậy thì bây giờ con tập theo hơi thở, con hít vô là A, con thở ra là Di, con hít vô là Đà, con thở ra là Phật. Một hơi thở của con á, một hơi vô là vậy, là có một chữ thôi. Thì con không biết là con làm như vậy có không biết có được hay không, những cái điều gì trong cái cuộc sống này con cũng hay chia sẻ với Phật, với mẹ, với Bồ Tát. Thì con rất là thương Phật, rất là thương mẹ, thương rất là nhiều luôn á thầy ạ. À, thương nhiều lắm. Nhưng mà tại sao á, con thấy mọi người hay nói rằng nhiều khi nhắm mắt lại niệm mẹ là thấy mẹ, thấy mẹ, rồi nhắm mắt lại niệm Phật là thấy Phật. Còn con thì con không có thấy cái gì hết á thầy ạ. Con không thấy cái gì hết á,
thầy
con
cũng
chỉ
không
thấy
thấy gì hết.
con thấy gì hết đó con. Dạ Nam Mô Phật, con biết là con rất là thương Phật, con làm cái gì cũng đi để về với Phật thôi. Còn con nên con hay chia sẻ, nên nhiều khi con thấy con niệm Phật khó khăn á thì con cũng nhiều khi con muốn nói xin với Phật, xin với mẹ cho con niệm Phật được nhất tâm, nhưng mà con không biết là con xin như vậy có đúng pháp hay không, hay là mình cứ bình thường mình dụng công mình niệm Phật bình thường thôi, rồi đến đâu thì sẽ đến Phật cho mình, đến đâu thì đến đó, hay là mình có được xin Phật là xin Phật hộ cho con niệm Phật được nhất tâm như vậy thì nó có đúng pháp hay không á thầy.
Nhưng mà nghe chị nói thầy vui nó thầy cười hoài lòng thành lắm, cái gì cũng xin Phật được hết, Phật từ bi giống như mẹ vậy đó, như mẹ ruột của mình vậy đó, mẹ mà mẹ hiền đó chứ không phải mẹ thường đâu, xin bất cứ cái gì cũng được. Thì mới đây chị Hiếu đọc văn sao đó thì nói cho chị, thì cũng là các sư thầy sư cô với quý bác lên chị nghe luôn, là có người hỏi ngày hôm qua là niệm Kim Cang, niệm thầm, niệm ra tiếng, niệm ký số, niệm sao mới được nhất tâm, niệm kiểu nào mới được nhất tâm. Ngạn Quang nói nhất tâm là do tâm chẳng phải do chữ, hay không, nghe hay hay chưa? Cái tâm ông hướng về Phật bao lâu, được bao nhiêu, nhất cái chỗ đó đó, hiểu không? Cũng như mình hết lòng học đại học thì cái tâm mình hướng vô cái việc học bài là nó dữ dội lắm, là cái tâm chứ không phải cái bài nó nhiều, cái bài nó ít, cái bài nhiều vậy không có vấn đề, mà cái tâm mình để vô cái chuyện học đó bao nhiêu. Nhất tâm là như vậy, nhất tâm cầu vãng sanh là không có cái gì bằng cái chuyện vãng sanh nữa rồi, đó là nhất tâm đó. Chữ của ngày hôm qua đọc không thể tưởng tượng, đúng là tổ sư mà. Nhất tâm là do tâm chẳng phải do chữ, cứ tưởng niệm nhiều là nhất tâm sao? Nhất tâm là tâm thành, không có rời nữa rồi, không có thể nào rời Phật được nữa rồi. Còn niệm thầm niệm không được thì xin mẹ Quán Thế Âm, từ từ sẽ niệm được, cũng không gấp. Còn niệm Kim Cang ai mà cười, cười cũng được, người ta không vui cũng được, tôi có Phật mà, tôi đâu làm phiền quý vị, tôi chỉ nhếch nhếch cái miệng thôi. Đại khái từ từ người ta cũng quen. Thiếu người nào thân thì hỏi, tại tôi niệm Phật thầm được, tôi phải nhếch môi tôi mới niệm được. Đó, còn còn cái chuyện mà niệm nhất tâm là do tâm của mình hướng về Phật bao nhiêu và hướng về thế giới này bao nhiêu, nhất hay không là do cái tâm, đó là tổ dạy hay lắm, hay chịu không nổi, thấy không? Còn xin Phật hay xin cái gì cũng được, miễn sao mà xin cho chuyện giải thoát, xin cho chúng sanh, chứ đừng có xin cho mình hưởng phước. Xin cho mình hưởng phước là không có cho đâu, xin cái này để con hưởng phước, xin cái kia để con được hưởng phước, không có cho đâu. Xin cho chúng sanh thoát khổ, chúng sanh giải thoát, xin cái gì cũng được. Xin cho chúng sanh và xin cho con được vãng sanh, xin cho con được thuận duyên tu hành, che chở cho con, giúp cho con. Nhưng mà vì con vãng sanh để con độ chúng sanh, thành ra là hãy trong phạm vi giải thoát là xin được hết á. Đừng có xin để hưởng thụ hay là để cá nhân mình sung sướng là không được đâu, không cho đâu. Như vậy thì xin xin nhất tâm mà là để giải thoát mà, cứ xin thì các này gia trì. Sự thật đó mình không xin các này cũng tìm mọi phương tiện giúp đỡ cho mình chứ, để cứu mình mà. Còn niệm niệm thầm mà không được á, thì niệm mình để ý cho cái chỗ âm thanh mình đọc á, cái chỗ trong lòng mình đọc ra âm thanh á, trong tâm mình á, nó như là sợi dây đàn vậy đó, đụng cái là nó ra âm thanh á. Cái tâm mình á, cái mà nó nói ra âm thanh đó, cái là cái nguồn tâm đó, mình nhúc nhích là ra âm thanh nè. Còn mình không nhúc nhích thì ra vọng tưởng không, tại tự nó cũng nhúc nhích nên nó không đứng yên được, nên nhúc nhích. Bởi vì vọng tưởng là nói chuyện thầm mà, vọng tưởng thì có mà niệm Phật thì không có, là mình không để ý thôi. Mình nói chuyện thầm trong tâm mình nhiều lắm, mình nói lén người ta chẳng không ai biết hết đó, cái đó là nói thầm đó, là tâm nó nói mà. Vọng tưởng là nói chuyện thầm, thì niệm Phật là cũng là nói chuyện thầm, niệm Phật cũng là vọng tưởng đó, nhưng mà vọng tưởng về Đức Phật. Cho nên hãy chỗ nào có vọng tưởng thì chỗ đó niệm Phật niệm thầm được hết đó. Nhưng mà vọng tưởng nó quen rồi, mình khỏi nhúc nhích nữa, nó cũng nhúc nhích ra âm thanh cho mình nghe. Niệm Phật thì mình nhúc nhích, mà mình nhúc nhích mạnh quá cũng không được, nó cứng bên đây, nó nghẹt trong đây nè. Thì Chân Hiếu đã từng bị cái đó, là khi Chân Hiếu niệm chừng 10, hơn 12 tiếng trở lên ngày xưa đó, rồi nó nghẹt cái tâm niệm không ra chữ nữa, giống của chị phải không, cái tâm nó nghẹt ra nó không có ra chữ được đó. Nhưng mà vọng tưởng nó vẫn suy nghĩ được, thấy không, cái tiếng Phật không được mà vọng tưởng nó vẫn trôi chảy. Đó là tại vì mình dùng sức nhiều quá rồi. Mình phải học ba cái bài tâm bình khí tĩnh, mình đọc ra âm thanh Phật phải nhẹ nhàng, phải nhẹ nhẹ thôi, rồi mình để ý từ từ nó sẽ ra được chữ Phật. Tại vì nó ra được cái chữ vọng tưởng mà, mình nói xấu người ta trong tâm được mà, hay là mình nói thị phi trong đó được mà, thì mình nói Phật cũng được, phải không? Mình nói trong tâm đâu có ai nghe, thì mình nói Phật là niệm thầm đó. Chị sẽ làm được, không phải không được đâu, có thể là dụng tâm nó chưa quen, từ từ là niệm chậm rãi thôi, thư thả nó ra, cái tiếng nó thư thả không còn niệm nhanh đâu. Tại vì đọc chú Đề Bi được, chú Đề Bi phải đọc nhanh chứ đâu có ai đọc chậm. Mình niệm Phật chậm thì dễ hơn chú Đề Bi nhiều. Nếu mà không được nữa thì xin Bồ Tát Quan Thế Âm, tại vì con đâu có thể nào niệm lớn tiếng nhép miệng suốt đời nổi, con mệt, con đủ sức, mai mốt con bệnh rồi làm sao con niệm ra tiếng được, làm sao con nhép môi nổi, rồi chẳng lẽ con không niệm được sao? Thì Ngài gia trì chứ, xin Ngài, lễ Ngài, cái gì cũng xin Phật Bồ Tát, xin là được, tại xin cái chuyện giải thoát mà. Thầy còn thiếu gì nữa không?
Dạ con kính thưa thầy, lúc nãy con có hỏi thầy là nếu mà con niệm trong tâm mà khó khăn, con niệm theo cái hơi thở giống như lúc
À, không
thì
được. Niệm hơi thở rất nguy hiểm. Tại sao? Tại vì cái hơi thở có lúc nó cần nhanh, có lúc nó cần chậm. Lúc mình chạy, mình làm việc thì nó thở nhanh, mà lúc mình thư thả nó thở chậm. Mà mình niệm, mình bắt nó một chữ Phật là một hơi đó, thì có lúc nó cần nhanh, mình lại kéo nó chậm, nó đâu có bình thường. Rồi lúc nó cần chậm mình lại kéo nó nhanh, thành ra là lâu ngày mình sẽ mất hơi, bị hụt hơi, gọi là chứng bệnh hụt hơi, mình thở không đều nữa. Mà thở không đều là phổi với tim mình rất ảnh hưởng. Hơi thở là phải có lúc nó nhanh, có lúc nó chậm, mình không thể nào bắt nó theo tiếng Phật, hoặc là chị phải lấy tiếng Phật theo hơi thở. Người ta chữ là theo hơi thở chứ không phải hơi thở theo tiếng Phật đâu. Khó hơn, luyện cái đó rất khó, tại mình đâu có biết lúc nào nó muốn cần thở nhanh, nó phải bình thường, nó thở bình thường xong mình lấy cái bình thường của nó mình theo, Còn mình lấy tiếng Phật làm chuẩn thì mình bắt cái hơi thở theo tiếng Phật thì mình sẽ sanh bệnh. Tiếng thở phải tự nhiên, có lúc nhanh có lúc chậm. Và tiếng Phật mình theo tiếng thở thì giờ mình theo làm chi? Mình theo Đức Phật. Mình nghe, mình để ý Đức Phật, đừng để ý hơi thở. Mình để ý hơi thở thì mình để ý Phật khó hơn một cấp nữa. Để ý Phật đi, nó quên cái vụ thở đó luôn. Để ý là con không có rời Ngài, con là nhất tâm. Nhất tâm là mình không có rời Ngài. Chứ không phải là âm thanh mình. Không phải. Một lòng quy mạng, đó là vậy đó. Một tâm quy mạng, không có hai tâm, không có hai lòng nữa. Cái gì cũng gạt qua hết rồi, Phật thôi. Cái đó là nhất tâm. Không rời Phật nữa. Mà suốt đời niệm niệm đều không rời Phật. Cái đó gọi là bất loạn. Nhưng mà mình đâu có đâu, mình rời Ngài hoài à. Mình gặp ai mình cũng nói chuyện, khi nói chuyện mất Phật liền à. Mình đâu có, chưa phải là một lòng quy mạng đâu. Một lòng quy mạng đó, người xưa đó, khi mà đã giác ngộ rồi, nó cầm sao chuỗi lẩm bẩm, hỏi không thèm trả lời đó. Con cái, vợ con, chồng con, không biết là ai. Giống như ông của chị Trâm, chị Hiếu kể đó. Ông chị Trâm tu 7 năm, không biết ai là ai, không hỏi ai, không có quen với bạn bè, không coi tivi, không có điện thoại, không có ai thăm luôn. Cứ 108 câu xá Phật một cái, 108 câu xá Phật một cái. Niệm cho tới hơi thở cuối cùng, biết trước ngày giờ, nói đúng cái giờ bản sanh luôn, ngồi luôn. Là cái người đó là một lòng quy mạng đó. Còn như mình thì có thể là mình còn phán duyên, nhưng mà mình phải học, đừng có rời bỏ Ngài. Mà muốn như vậy đó, cái tiếng mình niệm để mà mình giữ Ngài, chứ không phải mình dùng cái suy nghĩ mà mình không không bỏ Ngài đâu. Mình dùng cái tên của Ngài để buộc cái tâm vô chỗ Ngài, đó là trì danh đó. Dùng cái âm thanh nó dễ lắm, cái âm thanh đọc cái tên không quên Ngài nữa, một lòng hướng về Ngài, giống như nắm áo Phật đó, tự người nói vậy đó, không có buông ra nữa. Không phải là âm thanh niệm nhiều niệm ít, không phải vấn đề niệm nhanh niệm chậm, 4 chữ hay 6 chữ, không phải, mà cái tâm đó mới mới là đúng. Bởi vậy chị Hiếu giảng thêm cho nghe, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương đó, đầu tiên là nhớ Phật niệm Phật, như con nhớ mẹ, như mẹ nhớ con, mẹ con không rời. Rồi sau mới đầu mới là nhiếp trọn 6 căn tịnh niệm nói tiếp. Dùng cái nhớ Phật đó mới đi vào nhiếp trọn 6 căn. Nếu mà kinh văn không có cái đoạn ở trên đó, người ta nhiếp trọn 6 căn thành ra tu tự lực hết. Tu niệm suông hết luôn á. Thấy không? Mà bây giờ mình tu niệm suông đó, thì người ta kêu mình nhớ Phật thì mình lọng cộng. Mình tưởng là ở đâu thêm vô làm chi, niệm Phật là niệm Phật thôi chứ. Đây là kinh văn đó. Trong kinh Lăng Nghiêm đó, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy đó. Đây là chuyên về niệm Phật, tại Bồ Tát Đại Thế Chí là chứng niệm Phật viên thông mà. Chuyên của Ngài là niệm Phật, bởi vì Ngài dạy. Ở trên là nhớ Phật, không xa rời Phật. Xong lấy cái nhớ Phật tới vô để nhiếp cái nhị căn mà. Bởi vì lúc người ta niệm Phật là tâm người ta nhớ Phật. Như cái bài nãy ngày qua nói đó. Niệm Phật cũng là do tâm nhớ Phật, cho nên Phật ngự trong lòng. Ánh sáng trí tuệ thần thông diệu dụng, công đức của Phật ngự trong lòng. Tại vì do nhớ. Bởi vì ở trên là nhớ rồi sao? Do nhớ đó mà nhiếp cái nhị căn, là mình lấy nhớ Phật đó để không sanh vọng tưởng. Nhớ rồi nó không sanh vọng tưởng đâu. Thì có thể những vị mới thì có thể khó, 1 2 năm đầu có thể nghe chữ Hiếu nói lâu lâu mới niệm được một câu vậy thầy ơi, hay là lâu lâu mới niệm được 10 câu có Phật đó. Nhưng mà chữ Hiếu nói cứ kiên trì đi, tới lúc mình niệm được nhiều lắm, đến lúc mình niệm được nhiều lắm là vui lắm. Trời ơi, sao bây giờ Phật trong lòng không vậy? Cái đó là cái áo mình giặt từ từ nó sạch rồi đó. Mình phải kiên trì, mình theo rồi mình từ từ mình, chứ giờ đầu tiên thấy khó quá thì niệm nhớ Đức Phật không có làm được, thì sẽ vọng tưởng suốt đời thôi. Rồi nói một lòng quy mạng, không biết quy chỗ nào, tại niệm suông mà sao mà quy được. Còn cái này là con không có rời Ngài, nắm áo Ngài luôn vậy đó. Con có vọng tưởng, con có như thế nào, Ngài cũng không có bỏ con được. Con không có bỏ Ngài ra, là con nhớ mẹ đó, không có bỏ tay ra nữa. Làm sao Ngài bỏ mình được. Ngài Ngẫu Ích nói, tán tâm niệm Phật, hạ, hạ phẩm hạ sanh, nói như vậy. Tại vì không có bỏ nữa mà lòng vẫn còn tán loạn thì hạ phẩm hạ sanh. Bớt một phần tán tâm, bớt phần tán loạn thì bắt đầu hạ phẩm trung sanh. Phải nhất tâm phần sự thì mới trung phẩm, còn nhất tâm phần lý thì mới lên thượng phẩm được. đó là kinh A Di Đà yếu giải đó, họ tán tâm thì hạ phẩm hạ sanh, mà nhất tâm phần sự đó là ngài Liên Trì nó vừa đủ vãng sanh, cho nói như vậy nhất tâm phần sự mà ngài nói như vậy thì vừa đủ vãng sanh, có nghĩa là trung phẩm đó. Cho nên nói là sanh thượng phẩm là phải cỡ ngạn quan, phải lý nhất tâm kìa thì mới vô thường tịch quan được. Tại vì thượng phẩm thường là đi vô thẳng luôn, không phải là phàm thánh đồng cư đâu mà đi lên luôn á. Thành ra là những vị cao lắm thì mới thượng được. Còn như mình thì nhất tâm phần sự thì ngài ngài Ngũ Uất nói thế nào là nhất tâm phần sự, tiếng Phật hiệu không gián đoạn luôn, Phật không gián đoạn nữa thì mới nhất tâm phần sự, thì mới được trung phẩm. Đó là kinh A Di Đà yếu giải đó. Thế cho nên là hạ phẩm hạ sanh là dễ lắm, miễn đừng có buông ngày ra. Bởi chân hiếu độc tán thâm niệm Phật hạ phẩm hạ sanh mà đâu thấy ai vãng sanh đâu, thấy rớt hết trơn. Bây giờ từ từ mới hiểu, tại vì lòng quý vị không có cột nơi ngài mà, cho nên tán tâm rớt hết, cột nơi ngài thì nó mới bớt tán tâm không rời nữa. À, vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, con Nam Mô Di Phật. Dạ, con kính cảm ơn thầy.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bái bạch ba thầy Thích Chân Hiếu cùng tất cả chư vị tăng ni và huynh tỷ trên đường chung hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Con có một câu hỏi ngắn à. Khi mà con đọc cái lời văn phát nguyện vãng sanh của Đại sư Liên Trì thì cái câu cuối cùng á là nó có như thế này, con không có hiểu rõ được là đại nguyện như vậy, thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não tất cả đều vô tận, nguyện con cũng vô tận. Đó là cái câu mà con cảm thấy con cứ thắc mắc hoài, con tại vì cái tâm trí của con nó ngu muội quá, con không có hiểu. Xin là con kính xin là thầy khai giảng cho chúng con.
Là nguyện lớn đó bác, tại vì
Dạ
á chúng
dạ
sanh và phiền não vô tận, đại nguyện vô tận cũng là tận hư không biến pháp giới rồi đó, rồi vô tận là nó không có cái giới hạn tận cùng, thì nguyện mà vãng sanh của con, cái bài này cái lòng nguyện của con nó cũng vô tận giống như vậy đó. Cái nghĩa là tỏ hết cái tim gan của mình đối với Phật. Con phát nguyện nãy giờ đó thì cái sự phát nguyện con ví dụ như là đại nguyện, ví dụ như phiền não và nghiệp của chúng sanh vô tận, con nguyện cũng vô tận, cái nguyện con nó vô tận, không có cái chỗ mà ngần né đâu, con nguyện là về Tây Phương mà. Thì cái đó là tỏ một tấm lòng chân thành tột độ của mình đối với Phật. Đó là ví dụ cho biết là cái nguyện của con nó cũng cũng không có giới hạn được cái nguyện vãng sanh đâu. Cái bài của Tổ Liên Trì này không thể tưởng tượng nó sâu xa lắm, nhưng mà đó là nói cái nguyện của ngài dâng lên Phật là nó vô tận. Lấy cái ví dụ là nghiệp và phiền não chúng sanh vô tận, đại nguyện vô tận, nguyện của con cũng vô tận. Đó là hết tấm lòng thành tới tận cùng tột luôn đó. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm tri ân thầy đã khai giảng cho chúng con là rõ thêm. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy, con kính chào tất cả các chú các bác và con kính chào tất cả đại chúng trên đường rung. Nam mô A Di Đà Phật. Con có hai câu hỏi. A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy, kính thưa thầy, một tháng trước thì con lái xe, con quẹo trái đúng cái luật, nhưng mà một cái xe nó vượt đèn đỏ, nó chạy thẳng, nó vượt đèn đỏ lên, thì lúc mà con quẹo thì con quay qua con thấy nó vượt đèn đỏ lên rồi nó chạy vô ngay cái len của con luôn, thì con quay qua con thấy là nó sát bên con, là con thấy là đụng chắc chắn, thì lúc đó con á lên, nhưng mà sau đó thì con cứ nhắm mắt, con cứ niệm Phật. Thì con xin thưa hỏi thầy, mà khi con niệm Phật một chặp xong con mở mắt ra thì con thấy ủ cái xe đó nó đâu mất tiêu, mà con thì không có gì hết,
Thì cái câu hỏi con muốn hỏi thì trong lúc mà con á lên mà con niệm Phật như vậy là con buông hết, thì lúc đó con cũng có nghĩ đến Phật. Thì trường hợp đó nếu như đó là cái định nghiệp của con mà con phải bị chết vì đụng xe, thì lúc đó con có được Phật tiếp dẫn không kính thưa thầy?
Bản sanh chứ, tại mình đang niệm Phật mà, bản sanh chứ. Nhưng
Dạ.
mà bình thường thì Diễm Trang đã thương Phật, đã cầu bản sanh rồi thì mới nói được. Còn cái người chưa thương Phật, chưa cầu bản sanh đó thì niệm để cầu cứu nó khác. Phật ơi cứu
Dạ.
con, cho con đừng có chết đó, thì không có được. Hiểu không? Có
Dạ.
nghĩa là người đó cầu sống đó thì không có được. Bây giờ mạng đã tới rồi là cầu bản sanh. Tích tắc thôi. Đi chứ không có giữ thân này nữa, đi. Thì cái đó là phải luyện tập. Khi mà có cái tai nạn, có gì là bỏ cái thân này. Phật cứu con muốn vãng sanh. Còn cái người mà sợ chết á, niệm để cho ngày cứu á, thì sao vãng sanh? Niệm cho ngày cứu mà, hiểu không? Niệm cho ngày cứu là tính nguyện không có, bởi vì bình thường không có tu tập, không có biết, thì lúc đó con không muốn mất cái thân này. Thì bây giờ mạng, cái nghiệp đã hết rồi, Phật cứu không được. Cái phần số con sống tới năm nay là hết rồi thì mới bị cái nạn này. Bây giờ con còn muốn giữ lại thì ta không tiếp nhận được. Mặc dù niệm danh hiệu nhưng mà không có cầu tiếp dẫn. Còn như Diễm Trang đã cầu tiếp dẫn quen rồi thì như vậy là bản sanh. Mà phải bỏ cái mạng mới được chứ không tiếc được. Nguy hiểm là phải bỏ. Bởi vì đó là người ta là sáng dậy là muốn đi Tây Phương, tối ngủ là muốn vãng sanh. Ta luyện mà, ta sẵn sàng bỏ mà. Bỏ hết luôn, bỏ không còn cái gì hết, chỉ Phật với mình thôi. Thì người ta luyện thành ra có gì là con đi, con không tiếc nữa. Còn mấy là đừng đừng cho con chết, bảo vệ con đừng cho con chết. Thì cái đó là niệm Quán Thế Bồ Tát thường là vậy đó, chứ không niệm A Di Đà Phật đâu. Mà niệm Quán Thế Bồ Tát cũng không có niệm kiểu đó, ngài cũng không tiếp dẫn được. Tại Quán Thế Bồ Tát cũng tiếp dẫn, nhưng mà mình xin ở lại mà, mình xin đừng có chết mà, thành ra không có tiếp dẫn. Mặc dù mình đang niệm Phật đó, không có tiếp dẫn. Là phải tâm của mình, cảm tâm của Phật. Con muốn cái gì ta cho cái đó mà.
Con thí dụ như con nghe cái tiếng niệm Phật bằng cái máy á, thì con nghe rất là rõ, mặc dù con niệm thầm trong tâm thì con nghe rất là rõ. Mà con thử con tắt cái máy niệm Phật, con chỉ ngồi con nghe cái tiếng trong tâm á, thì tại vì con vừa niệm mà con lại nghĩ đến Phật nữa, thì có một lúc tự nhiên con thấy khoảng 5 phút, ví dụ như con ngồi 30 phút đi, thì con niệm thì con nghe được cái tiếng Phật trong tâm, rồi con có Phật ở trong tâm được khoảng như 20 phút đi, rồi khoảng 5 phút hay 3 phút rồi con thấy nó vắng bặt luôn, coi như là con không có nghe tiếng niệm Phật, mà không nghe cái gì, mà cũng không có vọng niệm, mà tự nhiên nó vắng bặt. Cái con nó ủa sao mà không có cái gì trong tâm hết. Dạ, cái bắt đầu con cố gắng để con nhớ Phật lại, mà khi con cố gắng thì con thấy nó rất là khó, thì bắt đầu con không có cố gắng nữa mà con đứng lên con lại Phật. Thì khi con lại Phật, con niệm Phật, mặc dù con niệm trong tâm, lúc lại Phật con cũng niệm trong tâm, thì con lại nghe rõ lại cái tiếng Phật. Thì xin thầy dạy cho con là những cái lúc mà con không có nghe cái gì hết, lúc mà con ngồi con tịnh tâm con niệm
Cái
Phật
đó
đó
là nghiệp chướng đó, cái đó là nghiệp
dạ.
chướng của mình đó. Nghiệp chướng nó che tâm, không dụng công được, niệm không ra chữ, không biết làm sao đó. Giống như
Dạ.
nó cứng đơ cái tâm lại đó, nó bích
Dạ
cái tâm luôn, nó không, giống như tối gì không biết làm sao mà nó, cái ngực mình nó giống như muốn nổ vậy, nó cứng mà. Thì cái đó chị Hiếu cũng có biết, thì đó là cái nghiệp của mình đó. Tại vì mình không có điều thân tâm chuẩn, với lại tiếng Phật mình chưa có rõ lắm. Mình niệm một lúc rồi đó, cái sức của mình nó hết rồi đó, thì nó sẽ vô mấy trạng thái này. Thì sau đó một chút là nó hết, khi mà mình đổi tư thế rồi nó sẽ hết. Nhưng mà mình tu một thời gian từ từ nó bớt, có lúc rồi mình không thấy nó nữa. Mình không thấy nó nữa. Hoặc là thí dụ mà mình có thì mình nhớ Phật, mình niệm không được thì mình cứ nhớ Phật. Mình nhớ Phật không được, mình nhìn cái tượng đó, nhìn cái hình những tượng nó cũng không xa nữa. Mình dùng phương tiện mà, thì vậy đó. Mình niệm không được thì mình nhìn, mình chiêm ngưỡng ngài, tới một chút 5-3 phút sau nó sẽ niệm lại được. Mà nếu không được á, là điều thân tâm, không phải là niệm không được đâu, mà tại thân tâm nó không phải là tâm bình khí tĩnh, nó là nó bị tắc nghẽn rồi đó. Nói chung là mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi khác, cũng lấy cái bài điều hòa thân tâm làm gốc để học, rồi dùng mọi phương tiện để cho tâm mình an lạc. Nghiệp chướng nhiều lắm, nó cản cái này cản cái kia, nó cản chỗ này mình dùng cái khác để mình gần Phật, nó không cản được mình đâu. Nếu mình có lòng thành á, mình sẽ gần ngài.
Dạ Nam Mô Di Phật, mà cái hiện tượng đó là không phải lúc nào nó cũng trong cái lúc mà con ngồi lâu lâu mới bị, chứ không phải lúc nào
Lâu
cũng bị.
lâu mới bị, đúng
Dạ.
rồi. Mà khi nào mình có thể là nhiều bữa mình niệm quá nhiều giờ thì nó cũng bị, như chân hiếu hồi xưa niệm nhiều giờ quá nó bị, nhiều lần niệm dữ quá thì nó mới bị. Niệm giống như tới 10 giờ đêm rồi đó, 5 giờ sáng niệm tới 10 giờ đêm bắt đầu nó mới bị, niệm mười mấy tiếng nó mới vô cái này. Mà sau đó chân hiếu mới điều hòa thân tâm, chân hiếu mới chỉnh nó, điều chỉnh nó, thư thả nó, biết là nó sẽ vô cái trạng thái tắc nghẽn đó, mà lúc đó chưa có nhớ Phật được nhiều, chưa có hiểu nhiều. Bây giờ nhớ Phật rồi thì nó không bị cái đó nữa, nhớ Phật nó không bị nữa. Ngày xưa là còn mới, lúc đó là 1997 đó, là chân hiếu bị cái này đó, chưa đi giảng pháp nữa, còn trẻ măng à, nhỏ xíu tuổi à, là tu nhiều giờ mà không có kết quả. Tu nhiều giờ mà vọng tưởng không, mà tu 10 tiếng vọng tưởng hết 10 tiếng luôn, tu nhiều lắm, tu mà tu để giảng sanh mà tu vọng tưởng không gì sao mà được. Sau đó chân hiếu mới đi kiếm sư phụ học, thư thả lại, không có tu nhiều nữa, mà coi mình sai cái gì mà mình như vậy. Tới bây giờ thì nó ít vọng tưởng, nó như là Diễm Trang cũng được rồi đó. Cứ nghe các ngài giảng tới lúc vọng tưởng nó sẽ giảm, mà vọng tưởng giảm rồi thì thần khí nó mới sung mãn. Đó là lời của tổ đó. Khi mà không có vọng tưởng thì cái gương mặt rất là tốt, tại vì không có vọng tưởng. Đó là ít vọng tưởng cũng vậy nữa đó, mặt sáng trưng này là ít vọng tưởng. Luyện tập tu rồi từ từ nó sẽ được, ai cũng được hết đó. Mới vô thì ai cũng bị khó hết trơn á, nhưng mà nhìn những cái vị tu trước mình đi, người ta tu được hết mà mình cũng được. Thành ra là 5 10 năm sau rồi ai cũng được hết. Thấy cái chuyện nhớ Phật là bình thường, thầy ơi cái này dễ mà thầy, bởi đầu ai cũng nó khó chứ, 10 năm 20 năm sau cái này ai cũng làm được mà thầy, dễ mà. Cái đó là quen rồi quý vị, mình vô mình quen rồi đó. Những người khó vô gặp khó quá thầy ơi thì mình cười, hồi đó tôi cũng vậy mà, tôi cũng đi con đường này mà lâu rồi tự nhiên cái tâm tôi nó thuần. Nhưng mà phải học ba cái bài tâm định khí tĩnh để cho đừng có nhức đầu, đừng có bệnh, và đừng theo hơi thở. Theo hơi thở dễ bị bệnh lắm, phải rất giỏi về hơi thở mới được. Ở bên hơi thở là sổ tức đó của Phật, là theo hơi thở mà theo nó cho nó tự nhiên, còn mình là niệm để nó theo mình, thế bệnh hết à. Nó muốn thở sao kệ nó, cái bữa nó thở nhanh, cái bữa nó thở chậm, cái bữa mình mệt nó thở gấp, cái bữa nó thở rất chậm, mình làm việc nó thở nhanh. Thành ra là theo nó, đừng có ức chế nó, đừng có kiểm soát nó. Tại vì nó thở vô đó nó cần cái lượng bao nhiêu oxy nó thở, mà mình ức chế nó thì mình sẽ thiếu oxy đó. Lâu ngày mình bị tức hơi đó, bị nghẹt hơi, thì nghẹt hơi bắt đầu nó sinh bệnh. Bác sĩ scan không ra đâu, chụp x-ray không thấy đâu, nó nghẹt hơi mà sao nó thấy cái gì, sao thấy được. Thế là giống như bệnh nghiệp vậy đó, bệnh gì mà bác sĩ không biết, sao mà chụp hình được, sao mà kiếm được. Nó là bệnh hơi đó. Nam mô Di Đà Phật.
Dạ con xin thưa hỏi cái này giống như bây giờ nó tỉnh táo thì mình làm chủ được cái nghiệp một phần nào, nhưng mà tới cái giờ phút lâm chung là hoàn toàn á là nghiệp nó làm chủ mình. Có vấn đề là mình niệm Phật chưa được nhất tâm hay là mình chưa niệm Phật được giỏi, nhưng mà trong cái đời sống á là con tập lúc nào á con cũng hướng đi về với Phật, lúc nào con cũng phải về với Phật. Là giống như hồi đó mà con nghe sắp sửa có tai nạn đến hay là bất cứ chuyện gì đến đó là con sợ dữ lắm, con rất là sợ. Nhưng mà bây giờ con nghe nói là sắp sửa chiến tranh thế giới thứ ba hay là sắp sửa nạn đói, hồi xưa mà con nghe những cái đó con rất rất là sợ luôn. Còn bây giờ á thì con không có sợ nữa, tại vì con nghe nói ủ đói thì mình đi về với Phật, chiến tranh thứ ba thì mình đi về với Phật, là con cứ tập như vậy đó. Cho nên sau này là con không có sợ. Thì khi mà con nói là mình ráng tập làm sao mà cái tâm của mình lúc nào cũng muốn đi về với Phật A Di Đà, rồi mình giữ như vậy thì tới giờ phút lâm chung mà con vẫn giữ được như vậy đó thầy, mặc dù là cái nghiệp chướng nó làm cho con cũng như là không có niệm Phật được nhiều, mà chỉ lúc đó chỉ cần con niệm được một câu thôi hay được ban trợ niệm mà nhắc nhở thì con vẫn được Phật tới đón tới ông sư thầy A Di Đà Phật.
Đúng rồi, cũng như đó mình thấy cái người mà người ta tiếc tiền á, người ta chết á, Phật nói á, đầu thai làm con chó rồi để giữ cái tiền của kiếp trước á, có nghĩa là nó ăn sâu trong cái tim tiếc tiền á. Phật nói cái ông nó giàu lắm mà chết nó thành con chó, nó nhiều khi thành con rắn, nó cứ lẩn quẩn cái nhà đó, ai mà vô nó cắn à. Thì Phật đi ngang, Phật mới nói thuyết pháp đó thì nó mới bỏ thân. Cái con rắn nó cũng vậy đó, nó tiếc tiền nó cứ đầu thai làm con rắn, nó ở trước cửa nhà, hãy ai tới nhà nó đều rượt người ta, thì Phật đi ngang, Phật mới nói, Phật dùng cái lòng từ bi bao la của Phật mà biểu đạt cho con rắn nó hiểu, bao nhiêu nọc độc con rắn hết luôn á, hay không? Cái lòng từ bi của Phật á, mà nọc độc con rắn không độc luôn, bao nhiêu độc nó giống như nó tiết là hết, con rắn nó hết độc luôn. Xong rồi mới nói cái tiền thân của nó, khi nó bỏ cái thân thì bắt đầu nó chán ghét cái thân, liền sanh cõi trời, con rắn nó chết sanh cõi trời liền. Nhưng mà do cái tâm mà tiếc của đó nó đi sâu như vậy đó, thì cái tâm thương Phật nó cũng như vậy. Nếu mà mình có cái tâm thương Phật như cái tâm người tiếc của đó thì không thể nào mà không vãng sanh được, làm sao mà lâm chung gì mà cản được. Cũng như cái người thương con thương cháu đó, lâm chung cứ quyến luyến con cháu, đâu có cái nghiệp nào mà cản được cái tâm quyến luyến đó. Thì thương Phật cũng vậy đó, chỉ sợ mình không thương Ngài thì lúc đó mình mới bị nghiệp thôi. Mình thương Ngài, Ngài gia trì, mà trái tim của con dâng cho Ngài thì làm sao mà con rớt được. Bởi vì niệm Phật là lấy tâm nhất mà, dùng tâm để nhất tâm chứ không phải dùng niệm đâu. Chị Hiếu đọc được cái bài của ngày hôm qua, Chị Hiếu vui quá, trời ơi sao mà hay dữ vậy. Dùng trái tim của mình để nhất tâm, thì nếu mà mình một lòng, một lòng với Ngài, biết không, một lòng quy mạng, thấy Ngài liên trì mới vô một cái hay quá trời, một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, thấy chưa, một lòng đó. Để trái tim cũng như là thương con thương cháu, thương tiền thương tài sản cũng vậy đó, nó sẽ đầu thai lại ngay cái chỗ đó như vậy. Thì tại vì trái tim của mình đặt chỗ nào nó vô chỗ đó mà. Nếu mình đặt nơi Phật chứ không phải là mình sợ mình niệm không nổi, mình đã đặt nơi Ngài thì ban trợ niệm, niệm một câu là mình đã nhớ Ngài rồi, mình đã cầu Ngài rồi. Hoặc là mình niệm một câu, một câu thôi, ngày hôm qua nó cũng vãng sanh, ngày liên trì nó một câu thôi cũng vãng sanh, bởi vì mình tỉnh là mình chắc chắn vãng sanh trong đá đám của mình đó, chỉ lâm chung đừng có mê là vãng sanh hết đó, tại mình biết mà. Còn người niệm không có tốt thì nó mê, bởi vì phải tinh tấn đó, không ý y được, phải coi trái tim của mình cho Ngài bao nhiêu phần trăm, phải coi cái đó.
Con kể một câu chuyện rất là ngắn gọn, giảng sanh ở Việt Nam cũng mới mấy năm đây thôi, thì cái câu chuyện này đó thì nó sẽ thành một cái câu hỏi của con, thì con cũng muốn chia sẻ kính thưa dâng lên thầy với lại đại chúng để mà lấy cái gương giảng sanh của một cái vị này ở Việt Nam á, là mấy năm nay thôi thì cái bác này đó, lớn tuổi mà bác niệm Phật và bác có một mình, bác không có thân nhân gì hết, bác sống một mình thì bác bị bệnh mà bác không chịu đi bệnh viện, rồi cái đồng đạo của bác á mới nói là thôi để đưa bác đi bệnh viện, nói thời bây giờ mình bệnh á mình cứ trị uống thuốc, chừng nào không được thì mình buông. Rồi cái xong á bác nói bác không muốn đi, mà mấy người đó thấy thương quá cứ chở bác đi, tại bác yếu á bác không có chống cự được cứ chở bác đi. Cái vô bệnh viện cái bác sĩ mới hỏi là ông bị cái gì, nói chung là bác sĩ hỏi bất cứ cái gì ông chỉ trả lời là Nam Mô A Di Đà Phật, ông không nói cái gì hết. Cái mà bác sĩ tức quá, bác sĩ mới nói là thôi ông ở nhà đó ông niệm Phật ông cầu Phật cứu, nhưng mà ông tới đây á, ông đến đây ông tìm đến tôi á là bác sĩ cứu, mà ông cứ niệm Phật hoài làm sao tôi biết. Rồi cái xong cái mấy ông mới nói với đồng đạo là thôi chở ông đi về nhà đi. Thì chở ông đi về thì đâu được mấy tháng sau thì ông bị tai biến. Thì đồng đạo mới hỏi ông là vậy chứ bác niệm Phật bao nhiêu năm nay, bác tu tập bác muốn vãng sanh, vậy chứ cái trong cái tâm bác á, bác nghĩ rằng là cái vãng sanh của bác nó sẽ biểu hiện như thế nào. Thì cái bác đó nói là trước khi đi tôi sẽ dạy vẫy tay tôi chào tạm biệt mọi người rồi tôi đi. Thì sau cái khi mà như vậy đó thì khoảng mấy tháng sau bác bị tai biến, tay chân hết nguyên cái người, bác nằm trên giường. Thì mấy đồng đạo bắt đầu mới thương cảm, mới nói là Trời ơi, bác có cái nguyện như vậy đó, bác nói như vậy đó, mà sao bây giờ bác bị như vậy á, rồi làm sao đây? Thì tới một sau đó bác bị yếu dần, thì đồng đạo tới trợ niệm cho cái bác đó. Thì trợ niệm rồi đồng đạo mới nói, bác ơi, bác nói là trước khi đi bác sẽ giãy tay chào mọi người để bác đi, nhưng mà bác bị như vậy rồi làm sao mà bác thực hiện được cái lời hứa. Thì lúc mà bắt đầu cái bác đó sắp sửa mà cái hơi thở yếu dần sắp thở hơi thớt, thì người ta lấy cái mền người ta đắp lên cho cái bác đó. Thì tự nhiên một hồi người ta thấy cái tay của cái bác đó từ dưới cái mền á động đậy lên, bắt đầu cái dở cái mền ra, cái bắt đầu cái bác đó nó giãy tay lên chào mọi người rồi bác niệm một câu A Di Đà Phật bác đi. Thì khi mà con nghe cái câu chuyện này đó thì con kính hỏi thầy, có phải là do cái giờ phút lâm chung bác đó vẫn giữ được cái tín nguyện bác muốn về với Đức Phật A Di Đà, cho nên cái giờ phút lâm chung bác giữ được như vậy, cho nên nó mới cảm ứng đạo giao được cái nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, cho nên cái mà bác làm được như vậy có phải là do Phật lực gia trì phải không ạ? À? A Di Đà Phật.
Đó là Phật lực gia trì đó, cái đó là để cái tướng vãng sanh cho mọi người theo, lúc đó không có bệnh đâu. Cái lúc
Dạ.
mà sắp vãng sanh đó, Phật tới, hào quang của Phật tới thì hết bệnh, bệnh chứng tiêu trừ đó. Khi mà trước lâm chung thì nghiệp nó còn á, thì vẫn đau, vẫn ung thư, vẫn phải uống thuốc, nhưng mà cái thời khắc mà Phật đã phóng quang đó thì là thân không bệnh, thì đưa tay lên có khó gì, thân không bệnh mà. Nó sẽ lúc mà mình bị liệt phải không, nhưng mà nó sẽ mềm nhũn cho coi, khi mà vãng sanh nó sẽ mềm, nó hết liệt luôn nó hết cứng luôn đó. Đó là ánh sáng của Phật mà, thì thành ra là lúc mà vãng sanh là không có bệnh, không có đau, chích một phiên không có mê, muốn ngồi cũng được, nếu mà công phu giỏi thì ngồi được luôn, đứng được luôn đó, người ta đứng vãng sanh luôn á. Thì thành ra là Phật gia trì, mà Phật gia trì để cho hậu thế thấy, để cho người còn ở lại thấy, để sanh tín tâm, đó là độ chúng sanh của Phật, để giúp cho người sau thấy. Cái đó là Phật để lại, hoặc là Đức Hộ Pháp. Đức Hộ Pháp nhiều khi người vào giấc mơ, người báo cái này báo cái kia nhé, để cho mình thấy, mình tin tưởng đó. Thì đó là cái đó là việc của các ngài, nhưng mà do mình cảm mới được cái đó, do mình tu giỏi lắm mới được. Chứ các ngài lúc nào cũng muốn làm, nhưng mà tu dở quá thì không được. Tu dở quá thì tướng lành nó không có, mà vãng sanh thường là có tướng lành. Thì sẵn cái này để chân Hiếu nói thêm cái vụ cái tiếng Phật hiệu đó, thì nói thêm một cái nữa cho các bác, các anh chị, hay là có các sư thầy, các sư cô nghe. Mình nó có hai con người, người của mình đó. Ngày xưa chân Hiếu nghe ngài Lai Quả giảng, chân Hiếu không hiểu nhiều đâu, gần đây chân Hiếu thấy rõ lắm. Một con người là thầy chân Hiếu, phiền não nghiệp chướng. Một con người là tiếng Phật hiệu, là niệm Phật tịnh nghiệp. Khi mà cái con người chân Hiếu, thầy chân Hiếu đang có, thì phiền não nghiệp chướng. Khi mà vào công phu là tịnh nghiệp, tiếng Phật hiệu, Phật Di Đà nhà mình, không phải là thầy chân Hiếu đâu. Mà cái người thầy chân Hiếu nó nhiều lắm, 24 tiếng nó lấy hết trơn. Còn cái người Phật ít lắm, phải không? Nếu mà mình vô công phu, mình cứ niệm nhiều giờ, tới chừng nào mà cái người Phật nhiều hơn cái người thầy chân Hiếu đó, thì hỏi gì mình cũng ăn Nam Mô A Di Đà Phật. Tại cái tôi không phải thầy chân Hiếu, tôi là cái người tịnh nghiệp, thì hỏi gì tôi cũng Nam Mô A Di Đà Phật hết đó. Còn mà tôi là thầy chân Hiếu, tôi sẽ trả lời à, đúng chưa? Cái người mà tịnh nghiệp mà nhiều đó, thì cái người thầy chân Hiếu là cái người nghiệp chướng nó sẽ không còn nữa. Mình nhìn cái người đó không giống ngày xưa nữa, cái người này nó đổi hết rồi, đổi mạng luôn đó, đổi hoa sen, đổi bào thai, đổi hết rồi, tại vì cái người nó đổi. Còn mình nhìn đi giống y chang ngày xưa, có khác cái gì đâu, thì là ông thầy chân Hiếu còn mà vẫn sanh cái gì. Cái người tịnh nghiệp, người tịnh nghiệp mà nhiều đó, thì người thầy chân Hiếu sẽ ít, sẽ bớt lăng xăng, sẽ bớt phiền não, sẽ bớt thị phi. Mà mình làm sao cái người tịnh nghiệp càng ngày càng nhiều, thì ngài Lai Quả nói, ngày xưa như có giảng là có cái ông Mỹ vô đạo tràng đó, ai giờ cũng thấy kỳ, người này nó tóc trắng, mũi cao, mắt xanh, nhìn cũng giống ai á. Thì cái thầy chân Hiếu nhìn cái ông thầy niệm Phật á, ổng kỳ quá, tôi là phải hưởng thụ, rồi phải ăn uống, rồi phải vui vẻ, phải hội họp, phải làm Phật sự mới đúng, chứ còn ông cứ A Di Đà Phật hoài, nhìn đâu có giống. ngày đại quả nó lâu rồi đó, thì cái ông tăng đó, ông sẽ lên ông dẫn đầu đi kinh hành luôn. Lâu rồi đó là sống thức dậy là sống với cái người tịnh nghiệp, không giống sống với người thầy Chân Hiếu nữa, thầy vô công phu rồi đó. Thì cái người thầy Chân Hiếu bớt đi, tới chừng nào mà buông công phu ra cái bắt đầu phiền não tham sân si, là cái người thầy Chân Hiếu nó sống lại đó. Vậy nó giết chết ông đi thì Phật sẽ sống. Giết cái người phiền não của ông đi thì cái người Phật của ông sẽ sống lại. Thì nếu như mà cái người thanh tịnh của mình mà lớn mạnh đó, là mình luyện tập lâu ngày thì càng ngày càng lớn mạnh, thì cái người thị phi sẽ không còn, mình sẽ đổi tánh tịnh, mình sẽ không giống như cái người thị phi nữa, mà hở hở là mình cứ Phật không vậy. Tại cái người Phật mình đã hình thành rồi, thành lâu rồi đó. Thì cái người thầy Chân Hiếu á, nó đi xa nó kêu cái người Phật dạy cho tu đi, dạy cho tu đi, dạy tôi niệm Phật. Đó là bắt đầu cái giáo hóa cho cái người thầy Chân Hiếu. Ông nè phải giữ cái này, phải làm cái này, cái này, cái này. Cái người Phật nó kêu. Còn khi mà chưa tu giỏi đó, ông thầy Chân Hiếu không kêu, lúc đó mới niệm, lúc này đừng có niệm, lúc này để làm cái này. Nó ra lệnh, còn sau này là cái người Phật nó kêu. Ông phải bỏ cái này, ông phải làm gì mới vãng sanh chứ, nó kêu. Từ 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 từ, lâu rồi mà không thấy ông thầy Chân Hiếu trong đó nữa, thì ôi, cái phẩm sen rất cao rồi, phải không thấy được ông thầy Chân Hiếu ở trong đó nữa, đổi tên luôn, có thể lấy tên khác được rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ con kính thưa thầy là con cũng niệm Phật được nhiều năm mà mới đầu con niệm là con thở không có được, giống như là con niệm giống như con niệm hoài luôn á thầy, con xong mà con thở không có được, xong rồi cái là con gặp một bác này bác dạy con là con vô cái đạo tràng này một ngày con niệm 1 tiếng rồi niệm ký số á thầy, niệm từ 1 tới 10 xong rồi con hết con không còn nữa. Nhưng mà bây giờ con niệm Phật thì vọng tưởng con có, xong rồi con cũng có nghe thầy dạy giảng á là lúc mình niệm tại Phật á là tâm mình phải nhớ Phật, xong rồi cái con cũng có còn vọng tưởng, xong rồi con nghĩ là mình niệm Phật mình nghĩ tới Tây Phương Cực Lạc, mình nghĩ có Phật A Di Đà và mình nghĩ mình đang niệm Phật. Rồi mình nghĩ giống như là lúc đó là con nghĩ là lúc đó là mình lại có vọng tưởng, tại là mình nghĩ mình không có niệm Phật, mình không có chú tâm Phật. Xong rồi giống như con cảm giác là con thấy con tu con cũng ok, nhưng mà con thấy là hồi đó con tu gắt quá, xong rồi con bị chướng ngại. Bây giờ con thấy là con tu chậm con cũng bị chướng ngại. Xong rồi mấy ngày kia con nằm trên bao con gặp mẹ Quan Âm, xong rồi mẹ Quan Âm nhắc con là con tu con dụng công sai chứ không phải là con không có tu, mà con dụng tâm sai là giống như là tại thiên tại thánh á, có một cộng long có thể biến ra hết những cái pháp khác, cũng như nếu như cái câu niệm Phật của con á mà nó được tốt á thầy thì con có thể là biến ra nhiều cái câu niệm Phật khác nữa. Nhưng mà tại cái câu niệm Phật của con nó không có tốt, con nghĩ là vậy nó không có được, nó không có được viên mãn, cho nên con bị nó chậm lại á thầy. Con không biết con
Mà nó
niệm vậy có
chậm
đúng
sao
không?
thầy, nghe thầy 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 chưa hiểu nó chậm như thế nào. Là
Giống
lúc
như
trước
là
thì nó khó thở, sau đó hết rồi thì sau đó vô đạo tràng thì niệm thì nó chậm như thế nào?
dạ nó hết rồi, nhưng mà cái giống như lúc mà con niệm cái tay chân của con nó không ngồi yên á thầy, cái tay con nó cứ coi cái chỉ tay con nhìn cái tay con giống như là con không có được ngồi yên.
Nó trạo cử, cái đó gọi là trạo cử đó. Thì phải nghe ba cái bài tâm bình kiết tịnh của Chân Hiếu, với lại là phải phải tập nghe niệm, là phải tập trung đó. Giống như là bây giờ nó không ngồi yên, thì cũng như đứa nít mà học bài mà cái bài quan trọng là nó yên à, tự nhiên tay chân nó yên tại vì nó tập trung. Cũng vậy đó, mình để ý vô Phật, để ý mà không được để ý mạnh đâu, để ý mạnh nhức đầu đó, để ý thư thả thôi. Luyện tập từ 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 rồi cái tay nó sẽ bớt, rồi cái người nó sẽ bớt lăng xăng. Cái đó là trạo cử đó, trạo cử đó thì ai cũng bị hết á, nhưng mà người bị kiểu này người bị kiểu khác. chị cứ thư thả, chị cứ thư thả, chị niệm lâu ngày rồi chị có khăn lành mới gặp ngài dạy đó, chị có khăn lành lắm đó, chứ Bồ Tát ít có bao giờ vào giấc mơ mà dạy đâu, hiếm lắm. Người đó phải là niệm Bồ Tát nhiều kiếp rồi, chị đã niệm ngài nhiều kiếp chị mới gặp được, nhiều kiếp chị đã thương mến ngài đó, ngài mới tới giúp đó. Chị thư thả đó là trạo cử đó, thì chị thư thả từ 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 chị nghe Phật, chị nghe Phật cho đàng hoàng thì nó không có con mắt với tai nó không có nhúc nhích nữa đâu. Giống như mình coi phim mà phim hay quá mình đâu nhúc nhích, đúng không?
Dạ đúng
Phim
rồi
dở mình mới nhúc nhích, đúng rồi. Cũng như là cái người kể chuyện cho mình nghe mà hấp dẫn quá mình không nhúc nhích, mà kể chuyện thấy chán quá thì mình coi này coi kia, nó là tự nhiên. Bởi vì cái tiếng Phật hiệu nó phải hấp dẫn mình, nó phải là đặt cái việc đó quan trọng thì nó mới vậy đó. Nói chung nó rất là khó, tại vì mình cố gắng quá nhức đầu mà không cố gắng á, thì không được. Cho nên là mình phải học điều thân tâm nữa, mình học điều thân tâm, mình học niệm Phật cho mình vui thì mình vô đạo tràng mình tu mấy chục năm cũng được, còn mấy mình tu 2-3 năm mình dăng, mình mệt, mình muốn hưởng thụ, mình muốn giải lao giống vậy đó. Là tại vì mình tu mình không vui, cho nên là tu hành là phải nghe. Rồi như chị Hiếu nói là vui là gì, mình nghe Phật mình vui, mình nghe Phật mình vui, chỉ có Phật mới làm mình vui thôi. Niềm vui đó nó nuôi dưỡng mình, nó có thể là dẹp hết bao nhiêu khổ của mình, nó xoa dịu vết thương của mình, bao nhiêu khổ cuộc đời đó bây giờ Phật xoa dịu, tại vì mình nghe tên ngài mình vui, cái niềm vui đó nó sẽ xoa dịu hết. Thì nó xoa dịu vậy là mình vô đạo tràng mình mới thấy an ổn, mình thấy tu nhiều giờ không có vấn đề, còn mấy mình cứ coi đồng hồ hoài á. Cho nên niềm vui rất quan trọng, niềm vui của Phật đó là mình nhớ ngài mình mới vui, còn mình niệm suông không vui sao mà vui được, vọng tưởng không mà. Chân Hiếu đã từng niệm suông mười mấy tiếng một ngày mà, niệm ròng rã rất là lâu ngày không vui mà còn thấy khổ nữa, thấy trời ơi, niệm xong giống như Chân Hiếu niệm 300 tràng, vừa xong 300 tràng Hiếu cười liền, trời ơi, xong rồi bữa nay xong 4 phần rồi. Đó là cái cách của Chân Hiếu, mệt quá cho đi đi ngủ chứ không làm gì nổi, ai mà hỏi cũng không trả lời nữa, thôi hết sức rồi, không có đủ sức để trả lời,
Dạ đúng rồi con
đi
vậy
ngủ
tại
giấc. Đó là tại vì niệm suông. Còn niệm này là Phật không mà, Phật không là pháp hỷ sung mãn mà, gần Phật mà. Niệm suông đó khi mà nó khởi vọng tưởng phiền não đỡ không nổi đâu, trị không được, tại vì người ta nhớ Phật để nhiếp tâm mà, dùng tâm để nhiếp tâm mà. Đó là lời của tổ chỗ hay quá này, dùng tâm để nhiếp tâm, dùng cái tâm thành chứ không phải dùng cái tiếng rồi để đàn áp được cái nghiệp chướng được, được không phải. Dùng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đàn áp nó không được, con thương Phật quá, con thương Phật quá thế là nó không khởi. Hiểu không? Hồi nãy có cái chị đó nói Chân Hiếu còn quên, giờ chị Hiếu nhớ rồi, làm tròn bổn phận đó là lời của tổ. Chị đã nói là con làm gì cũng để làm tròn bổn phận, con đi Tây Phương đúng 100% luôn, làm cái gì cũng làm rất đàng hoàng mà vì vãng sanh, vì làm tròn bổn phận mà làm, rất là đúng luôn. Cái người đó là người y chang nhãn quan dạy đó, bởi vì là mình làm tròn bổn phận chứ không phải là mình tu rồi mình bỏ hết đâu, bổn phận mình phải làm, mình làm cái đó mình nghĩ gì đi Tây Phương con phải làm, để sống ở đời phải như vậy, con không có chống trái vì thế gian, con vẫn sinh hoạt như người thế gian mà lòng con đã một lòng quy mạng đó, cho nên là làm tròn bổn phận đúng vô cùng, không sai đâu. Rồi chừng nào mà đổi hết cái con người nghiệp chướng đi là cái áo đã sạch đó, thì hồ nước trong ánh trăng sẽ vằng vặc, nó chiếu ở trong cái tâm mình đó, là Phật mà. Còn bây giờ là thầy Chân Hiếu còn hiện tiền, còn chướng ngại đi nè, phải dẹp ổng đi, bởi vì các ngài tu tới lúc đổi tên luôn, không muốn lấy tên của mình nữa. Ngài Hư Vân đổi tên, ngài Hán Sơn đổi tên, đổi tên luôn. Chân Hiếu vui lắm, ồ thì ra các ngài đã đổi mạng rồi, đã đổi thành con người khác rồi mới đổi tên chứ. Cái đó là Chân Hiếu tình cờ nhớ lại những lời của ngài Lai Quả, Chân Hiếu hiểu đó. Ngài Lai Quả nói phải đổi nó, đổi thành cái người khác. Nam mô Di Đà Phật.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy ạ. À, con xin chào các cô chú anh chị, các vị đồng tu ạ. À.
Dạ, tại vì con trong quá trình con tu tập với thầy thì con hồi xưa giờ là con bị cái bệnh là đau lưng, con bị đau lưng với lại đau cột sống với lại đau cái đốt sống cổ á thầy, cho nên là khi mà con niệm Phật á thì hồi xưa là lúc mà con mới tu tập á thì con niệm rất là khó, thì khi mà con niệm Phật thì con phải quán tưởng, tức là con phải nhớ tới cái hình tượng của Phật thì con mới có thể con nhiếp tâm con niệm Phật được. Thì khi mà con nghe một cái bài giảng của thầy ở trên YouTube là mình phải nhớ Phật, mình phải thương Phật, thì mình niệm Phật thì nó sẽ dễ dàng hơn, thì con áp dụng thì con niệm Phật thì rất rất là con thấy rất là dễ, nó không bị vọng tưởng mà con nhiếp tâm được. Nhưng mà con ngồi lâu thì con lại bị đau lưng, cho nên là khi khi con bị đau lưng như vậy thì con chuyển cái tư thế con qua là con nằm hoặc là con đi á thầy, thì nếu mà mình niệm như vậy thì nó lại bị động cái tâm đúng không thầy? Thì mình tại vì con nhớ có một bài giảng này nói là nếu như mà mình niệm mà mình lần cái chuỗi thì khi mà mình lần cái chuỗi là mình đã bị động tâm rồi, còn cái này con lại chuyển tư thế nữa thì làm sao mà mình có thể là nhiếp được sáu căn này?
Khi mình ngồi yên á thì mình
Dạ.
lần sau chuỗi thì động tâm, còn mình đi kinh hành không có gọi là động tâm.
À,
Mình đi kinh
nhưng mà
hành lần chuỗi rồi.
tại vì con thấy nó không có bị đứt quãng, tức là con thấy là cái tiếng niệm Phật của con ở trong tâm thì con nghe nó rõ, vẫn rõ ràng, vẫn rành mạch, nó không có bị đứt quãng. Nhưng mà con lại sợ là trong đầu mình có cái suy nghĩ là cái thân mình nó bị đau, thành ra mình mới chuyển tư thế. Thì khi mà mình chuyển tư thế như vậy thì nó lại là bị đứt quãng rồi.
Không có sao, mình luyện tập khi nó chuyển
Dạ.
mình vẫn nghe cái sự liên tục của Phật. Chuyển tư
À.
thế là phương tiện, chuyển
À.
tư thế là phương tiện chứ không phải là bản sanh là ngồi hay là đi. Bản
Dạ.
sanh là cái tâm niệm không có rời, ngồi hay
Dạ.
là đi không có vấn đề, không có
Dạ.
bị ảnh hưởng đâu. Giống như suy nghĩ vậy đó, ngồi với đứng đi suy nghĩ giống nhau à, đâu
Dạ.
có khác. Ngồi cũng suy nghĩ được, đi cũng suy nghĩ được. Thành ra là tư thế của mình không quan trọng, mà quan trọng trái tim của mình. Thì chị đã làm được rồi, đừng có nghi ngờ là đứng lên nó động. Đứng nó động thì mình luyện, mình tập, khi mình những cái động tác đó mình để ý cái tiếng Phật mình nó chưa có mất thì mình sẽ luyện được.
Dạ, thì trong quá trình ví dụ như con, tại vì con mới tu tập có mấy tháng nay thôi, thì trong quá trình con tu tập thế này thì khi mà hồi hồi trước đó, thì khi khi con nhớ khi con niệm thì con sẽ nhớ nghĩ tới ngày, nhớ nghĩ tới ngày rồi con mới niệm. Thì bây giờ con niệm một câu, là khi mà con niệm được dài á, dài vậy thôi, thì con mới nhớ lại cái bài thầy giảng là khi mình niệm là được được cái quá trình là không có vọng tưởng rồi, thì mình lại nhớ tới hình ảnh của ngài. Thì khi mà con niệm một cái là con sẽ nhớ được cái hình của ngài, nhớ được cái hình tượng của ngài, thì con rất là vui. Mà con lại sợ là cái đó là do cái trí tưởng tượng của con đó thầy, chứ không phải là do cái tâm của con
Tại
đó.
vì thầy không có hình tượng, đó là chị nghe chưa nhiều pháp đó, không có hình tượng đâu chị. Cái tâm nhớ Phật nó nhỏ lắm, nó rất
Dạ.
là vi tế, chưa có thấy hình tượng nó đã biết có ngài rồi, tại mình đang hướng về ngài. Cho nên chị không cần phải cái giai đoạn tưởng tượng ra ngài cho nó mệt, tại chị
Dạ.
tưởng tượng dùng rất nhiều sức. Còn như
Đâu.
Trường Hiếu nhắc tới ngài hoài vậy đó, nói vậy đó, cũng như là
Dạ.
ở ngoài đời mình cứ nhắc cái tên người đó hoài, mình cứ nói chuyện về cái người đó hoài, cần gì phải nhớ cái người đó nữa. Mình đang hướng về cái người đó mà,
Dạ.
mình cần tưởng tượng cái mặt người đó làm chi cho mệt. Mình không cần luôn, tại mình đang nói ở ngoài đời là tôi đang thị phi về cái người đó, cần gì mà tôi phải tôi cần gì mà tôi sợ tôi quên người đó được. Thì Phật cũng vậy đó, mình đang nói về ngài, mình đang đọc tên ngài, không cần hình tượng
Dạ.
vẫn không xa rời ngài được, tại vì mình đang tập trung vô ngài, hiểu không? Còn
Dạ.
giờ mình tập trung vô ngài rồi mình sợ chưa được, chưa đúng, mình phải ráng nhớ cái mặt của ngài thì mình làm cho mình mệt hơn, mình sẽ
Dạ
tu
dạ.
khổ hơn. Bữa nào mình
Dạ.
nhớ không nổi cái gương mặt thì mình nhức đầu lắm, trời ơi, ráng lắm mình nhớ không ra cái gương mặt, cái đó thành là quán tưởng luôn rồi đó. Thì thành ra mình dùng rất nhiều sức. Còn kia là làm sao tôi rời được ngài, tôi đang nhắc ngài mà. Nếu mà không không quen thì tập từ từ, tới lúc sẽ hiểu Trần Hiếu nói.
Dạ đúng
Giống
rồi
như
thầy,
là
tại vì
đọc nghệ anan, à, đọc nghệ anan biết cần gì phải tưởng tượng cái gương mặt nghệ anan chi, đọc ra là
dạ
biết cái vị đó là ai. Đọc ngày một kiền liên biết liền, cần gì phải ngày một kiền liên là cao hay là thấp hay là như thế nào, không cần đó. đọc một loạt luôn, ngày A Nan, ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày Tu Bồ Đề, đọc đọc rất là nhanh luôn, vẫn có đủ hết á, không có kịp tưởng tượng luôn, vẫn có đủ hết á.
Con có một câu hỏi nhỏ nữa thầy, đó là hôm bữa con đi con lại Phật Quan Âm á thầy, con lại mẹ Quan Âm 500 lại á, rồi sau trong quá trình con tu tập á thì có những cái lúc mà con đi kinh hành là con vừa đi trong phòng con vừa niệm Phật, thì sao tự nhiên con bị giống như bị có một cái luồng hoặc là có một cái những cái con gì nó chạy từ từ ở trong người con ấy thầy, nhưng mà nó không có lâu, nó chỉ có tầm 2-3 phút thôi, nhưng mà nó ngứa hết khắp người luôn, xong rồi sau đó là mất. Cái đó là làm sao thầy ha?
Cái đó là cái nghiệp của mình, gọi là cái tâm thức của mình khi mình tu, mình đụng hoặc là chị đã tu nhiều kiếp đó, bây giờ chị dụng công nó sẽ ra mấy cái này, không có sao hết trơn á, bình thường, đừng để ý nó. Mà là mỗi người mỗi nghiệp, khi mà tu giỏi đó, nó sẽ đụng tới cái thức thứ tám ở dưới, nó đụng nhiều thứ lắm. Thí dụ thôi, tự nhiên bữa đó nó buồn hiu à, không có lý do, thì các ngài mới nhắc cho biết là mình đã đụng tới cái buồn của kiếp trước à, nó buồn kỳ cục quá, chưa bao giờ có kinh nghiệm này. Đó là thức thứ tám đó, tại mình tu lâu quá thì nó đụng đó, thì nó là bình thường. Nếu mình cho nó là kỳ lạ thì mình sẽ rất nguy hiểm, mình suy nghĩ rất nhiều, mất công phu, mình đi hỏi không ai trả lời được, cho mình biết thức thứ tám mình nó chứa rất nhiều thứ trong đó. Thì nhiều khi mình tu chỉ mới đó, chị sẽ đụng nó nhiều lắm, 3 năm đầu chị đụng nó dữ dội luôn á, sau đó nó hết. 3 năm đầu rồi nó nhiều thứ lắm, nhưng mà đừng để ý nó bình thường thôi, tại vì chị đã từng tu đó, cho nên đụng tới nó. Những cái người tu thiền ngày xưa đó mà tu giỏi, bây giờ mà qua tu một cái nó sẽ hiện rất nhiều thứ, nó hiện choáng váng luôn á. Thì cái đó là ngày hôm qua nói đó, không để ý nó đâu, tới thời gian nó hết. Như chân hiếu bây giờ không thấy gì hết á, tại lâu rồi, còn 3 năm đầu của chân hiếu chỉ thấy ánh sáng luôn, mà thấy nhiều thứ quái lạ, nhiều thứ linh thiêng kỳ cục vậy đó. Nhưng mà sau đó mới biết, tại mình đụng cái thức thứ tám của mình đó, khi mình mới tu lại nó vậy, từ từ đó mình sẽ thấy không còn nữa. Nhưng mà ngày hôm qua nói không thấy cái gì hết mới tốt, chứ không phải là sao người ta tu người ta thấy cái này thấy cái gì, con không thấy. Ngày hôm qua nói không thấy mới tốt, đợi lâm chung mới thấy một lần thôi, còn bây giờ thấy không biết thiệt hay giả đâu, mệt lắm. Cho nên là nguyện con đừng có thấy cái gì, đó là ngày hôm qua nói con nguyện không thấy gì hết, chỉ ngày lâm chung mới thấy thôi. Thì ngài nói ta tu chẳng thấy gì hết, ngãn quan cũng nói như vậy, ta chẳng thấy gì chứ đừng có khoe là tôi thấy Phật ấy. Cái đó là như vậy, cái tâm mình đã biết mình có ngài rồi, mình sợ gì mà thấy sớm thấy muộn, phải không? Cho nên là thấy cảnh giới là liền bỏ,
Con cảm
đừng
ơn
để ý,
thầy.
thì chị sẽ thấy nó không có sao, không làm khó chị đâu. Còn chị để ý nó, chị sợ, sợ nó sẽ sanh ra những cái khác, thành ra là thấy như không bình thường. Đó là cái duyên và cái kiếp trước của mình gieo trồng cái gì, tu thì nó thấy, nhưng mà trong 3 năm thôi chứ qua đó không thấy nữa đâu, thường là qua 3 năm rồi nó bớt liền.
Kính thưa sư phụ, con có hơi thắc mắc nhỏ trong cái điều chỉnh thân tâm nữa thưa sư phụ. Có nghĩa là khi con tập trung vào câu Phật hiệu không được quá mạnh giống như sư phụ nói, nhưng mà đồng lúc đó cái tâm nhớ Phật của con mất tiêu.
À, tập trung vô Phật chứ không phải tập trung vô tiếng Phật hiệu đâu, hiểu không? Nè, thầy nói lại cho nghe, niệm Phật là Phật liên tục trong lòng, không phải là âm thanh liên tục trong lòng, bởi vì nó dùng tâm để nhất mà. Bây giờ nè, mình nói trái chanh ha, mình sẽ thấy trái chanh, niệm nào cũng là trái chanh, còn hai chữ trái chanh không quan trọng nữa, mà niệm nào cũng phải thấy trái chanh. Mà muốn thấy trái chanh thì đọc tên trái chanh là nhanh nhất, chứ không cách nào mà làm được, không có qua quán tưởng. Thành ra là làm sao mà mỗi niệm không rời Phật, là tập trung vô Phật. Tập trung vô Phật thì nó cười. Tập trung vô âm thanh thì thấy vọng tưởng rất nhiều, tập trung vô Phật không thấy vọng tưởng. Còn âm thanh là để diễn đạt Phật, dùng âm thanh để mà đi tới Phật. Bởi vì á, niệm Phật là do nhớ Phật mà không rời Phật. Cái bài thầy mới giảng đó, niệm Phật là để nhớ Phật, cái đó là tổ dạy đó, nó hay quá. Nhưng mà tại vì chúng ta đã bị giống như là hiểu lầm đó, cứ đọc lên A Di Đà Phật là cái câu đó sẽ dẫn sanh, câu đó dẫn câu thần chú vi diệu vậy, mà không biết cái đoạn trước của kinh là phải như con thơ nhớ mẹ, cứ lấy cái đoạn sau mà dụng công là nhiếp trọn sáu căn tình niệm mới tiếp, mà không có để ý cái câu còn cái nguyện thứ 18 là hết lòng tình ưa xưng danh hiệu ta, bỏ cái hết lòng tình ưa đi lấy cái xưng danh hiệu ta làm chánh, thấy không? Tại mình tu không đúng mà. Cái nguyện là hết lòng tin ưa, là yêu thích mà một lòng quy mạng, đó là nhớ đó, không có rời. Rồi bên nó mới xưng danh hiệu ta. Bây giờ bỏ cái hết lòng tin ưa, còn ở cái đoạn kinh kia thì bỏ cái như con thơ nhớ mẹ, bỏ luôn, lấy cái nhiếp trọn sáu căn làm chánh, thế là tu lạc hết. Kinh văn rất là rõ đó. Ở trong kinh Di Đà là phần trước là tín nguyện hết, giới thiệu để cho tin mà để cho nguyện, bỏ luôn vô cái phần trì danh nhất tâm bất loạn à. Chưa lấy tiếng Phật hiệu ra đọc, không có để ý, thành ra là không giống đó, không giống thì nó vọng tưởng không. Còn cái kia là rất ý tứ, cho nên phải nghe tổ giảng. Cái nguyện thứ 18 đó đọc cho kỹ coi, hết lòng tin ưa mà, tin và ưa là tín nguyện, tin là tín, ưa là nguyện mà, là nguyện tín sáu nguyện thiết rồi mới xưng danh hiệu ta. Bởi vì là không có rời Phật, thì đó là hồi nãy đó là con nói là do con tập trung vô âm thanh Phật mà quên Phật, thì giờ thầy nói là tập trung vô Phật không phải vô âm thanh đâu, mà do âm thanh mới giúp được. Vô Phật rồi thì sẽ hết nghiệp, từ từ nó tiêu.
Dạ, con kính gửi lời thăm bà và con kính sư phụ. Con thành tâm kính ơn sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Con chắc cũng thỉnh thầy cùng đại chúng niệm 10 câu Phật hiệu thầy nha, rồi sau đó mình hồi hướng công đức à.